Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay ngày là ngày 3 tháng 1 năm 2021. Hôm nay có khoảng 40 bạn đạo tham dự buổi trao đổi tu học. Đầu năm thì tôi cũng xin chúc các bạn được vui khỏe và giữ vững tinh thần tu học. Thì trước khi bắt đầu chương trình, tôi cho các bạn nghe một cái phần chúc Tết của Đức Thầy mà Elisa post lên suy đạo UV tuần này.
Tân niên năm mới của mọi người sẽ được an vui trong dịp Tết. Chúng ta duyên lành có được ngày xuân học hôm nay, có tinh thần xây dựng cho chung. Mọi người đồng ý phát triển vô vi trong xây dựng thật sự. Một năm qua là một năm sóng gió, giết hại biết bao nhiêu người. Giờ vấn đề chúng ta phải tập trung tinh thần để cầu nguyện cho những người đã được sống siêu thoát. Hôm nay chúng ta may mắn nhất sống an vui như thế này. Vậy các bạn tin là Thượng Đế, nếu chúng ta hướng tâm về Thượng Đế thì ngày xây dựng chúng ta sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thá tại Thanh Bảo.
À, đã. Đó là cái lời chúc Tết của Đức Thầy. Thì bây giờ trước hết nhân dịp đầu năm này tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn nhiều chuyện. Nói về cái khóa mà ở bên Mỹ này á, thì lúc đầu khởi sự bằng cái khóa ở bên Việt Nam với Giang Thanh. Thì khóa bên Pháp thì đã có sẵn rồi, mà mở thêm cái khóa bên Việt Nam cho Giang Thanh. Rồi sau đó đó Elise mới thấy là bên Mỹ, cái giờ bên Mỹ nó không có thuận tiện cho các bạn đạo bên Mỹ, cho nên Elise mới đề nghị tại sao không làm một thêm một cái khóa nữa, cái giờ bên Mỹ thuận tiện cho các bạn ở bên Mỹ tham gia, như vậy nó tốt hơn. Thì tôi cũng đồng ý với Elise, cho nên Elise và tôi đã mở ra cái khóa ở bên Mỹ. Thì cũng đã hơn một năm nay rồi. Thì khởi đầu chỉ có mấy người nè, có chị An, có Eli, có tôi, ba người mà vẫn học học vui vẻ, vẫn trao đổi vui vẻ trong cái khóa này. Rồi dần dần khóa càng ngày càng đông, cái đó là cũng do cái tinh thần tu học hiếu đạo của các bạn mà ngày nay mới có được cái khóa bên Mỹ này, cũng là do sự phát tâm mà ra thôi, chứ không có ai mà muốn gì, không có quảng cáo mà cũng không có rủ rê ai. Cái này là do thực hành, mọi người đã thực hành rồi mới đem đóng góp cái luồng thanh điển của mình, chứ không phải đến đây mình mới thực hành. Mình đến đây để nhắc nhở cho nhau những lời giảng quý báu của thầy, những cái kho tàng đó. Nhiều khi mình bận công chuyện trong ngày mình không có thì giờ nghe, mà ở đây có nhiều người nghiên cứu, nhất là Elise đã nghiên cứu rất nhiều, nhắc nhở lại cho mình. Cái điều đó rất là quý, tại vì cái chuyện đạo nó không phải đơn giản mà nghe mà hiểu, mà đem được hết những lời giảng vào tâm. Nếu cái đầu óc mình không có thực hành, không lập lại trật tự, không thể nào mà hiểu mà đem được vào tâm những cái lời giảng của thầy. Bây giờ các bạn không tin thì các bạn cứ nghe thử một tuần hai tuần coi các bạn nhớ được cái gì, cho các bạn ghi luôn nữa đó. Rồi coi các bạn có nhớ mà để tìm lại được những cái lời giảng của thầy không. Nên cái chuyện làm nó không có đơn giản mà chia sẻ được cho các bạn, cái đó là cũng trong cái tinh thần phát triển vô vi mà thôi, chứ không có mục đích gì khác hơn hết á. Chính tôi đây lúc trước không có cái duyên lành, mà khi từ ngày mà gặp Eli á, thấy cái sự phát tâm và hy sinh của Eli và cái sự đào sâu của Eli, tôi cũng phải bắt giới học. Tại lúc trước tôi chỉ nghiên cứu phương pháp công phu rồi sanh tử chút đỉnh gì thôi, chứ không có đào sâu mấy cái vấn đề tài khác. Tôi thấy chưa có thấy cái tầm quan trọng của nó, cho nên không có biết đào sâu. Khi Eli vô mà Eli trở lại thiền, mà Eli nghe băng của thầy, Eli học mà đầu tư vô trong cái chuyện đạo, tôi mới thấy là hổ thẹn, là tại vì sao mà mình tu lâu năm quá mà mình không có đầu tư như vậy nhiều, mà mình không có đạo sâu như vậy. Eli vừa đi làm vừa có gia đình phải lo gia đình, mà tại sao mình có lại đầu tư hy sinh hết cái thời gian của mình vô trong đó học đạo. Nhiều cái tôi cũng không biết, nhiều cái tôi cũng không học, mà cho đến bây giờ đi nữa có nhiều cái nào mà tôi không biết á, tôi cũng phải học với Eli. Chứ tôi không phải cố chấp mà nói Eli vô sao tôi không có gì để học. Cái nào mà Eli biết cũng hoặc cái nào tôi không biết tôi hỏi Eli. Thì các bạn qua những khóa học cũng đã thấy rồi. Nhiều cái buổi bạn đạo đặt lên câu hỏi bên Việt Nam tôi không biết. Tôi nói để tôi về tôi hỏi Eli. Mà mỗi lần mà hỏi Eli, Eli cũng tìm ra những cái lời giảng mà chính xác của thầy. Chứ mà nói bậy bạ tôi không có nghe đâu. Thành ra cái sự hy sinh mà đóng góp cho đạo pháp của Eli rất là quan trọng. Cho nên cái khóa này do Eli của tôi với tôi làm ra là cũng nhằm mục đích để chia sẻ cho các bạn thôi, chứ không có cái mục đích gì khác hết. Thành ra Eli cũng đầu tư vô cái chuyện mà có nhiều cái chữ mà thầy xài đó, mình cái chữ đời mình cũng không hiểu nữa. Rồi làm sao mình hiểu chữ đạo đây? Đâu phải tự nhiên mà lấy điển ra mà biết được cái chữ ra là chữ gì. Trước hết mình cũng phải biết cái chữ đó là chữ đời, nó là cái nghĩa gì á, rồi mình mới tìm hiểu về đạo, chứ đâu phải là nó đơn giản đâu. Thành ra Eli là phải có đủ hết những cuốn sách mà đời về từ điển để mình tìm hiểu gốc gác của cái chữ. Cái gốc gác của cái chữ nó quan trọng lắm. Tại vì mình chưa có học đạo bao nhiêu mà làm sao mình dám chê đời. Mình ở đây mình đi học là cũng nhờ đời nó dạy mình biết đọc biết viết, chứ làm sao mình dám chê đời. Cái đó là cũng nằm trong cái chương trình của Thượng Đế để điêu luyện một phần hồn xuống đây học hỏi. Trước hết lớn lên là phải đi ra đời, vô trường đi học, từ lớp nhỏ lên trên lớp lớn ra đi làm. Cái đó là tất cả là đều nằm trong cái sự sắp đặt của Thượng Đế, chứ không phải là mình giờ mới tu chưa tới đâu mà mình dám chê đời. Nó thôi mấy cái chữ thì chữ đời tôi không biết, nhiều khi mấy cái chữ đời thầy cũng xài mà mình cũng không hiểu nữa, mình phải học. Tại sao có cuốn từ điển? Là tại vì mình học không hết, cho nên phải có chữ từ điển để giúp cho mình hiểu thêm những cái từ đó, chứ không phải là mình tu vô vi là mình giỏi hơn hết. Tôi không ngần cuộc đời tôi lấy điển là tôi phân hết, phân thử đi, phân thử vài chữ đi rồi biết. Thành ra nhiều khi mình tu mà mình thiếu sáng suốt, mình đi tới cái chuyện cố chấp. Mà mình càng đi lâu á, thì cái sự cố chấp của mình nó càng nhiều. Nó là đóng khung của mình á, mình không có thể nào mà vượt khỏi được, mà để khai mở được. Xuống đây á, ông trời cho mình xuống đây là học hỏi, là học hỏi vô cùng. Cái gì mình cũng phải học hết á. Học trò mà chơi tới cho tới lớp mà từ khước nó môn này tôi học, môn kia tôi không cần học, thì tới cuối cùng thì mình sẽ biết nó ra sao. Mình xuống đây tốn hao cơm gạo của ông trời biết bao nhiêu thứ đóng góp cho mình có cuộc sống đến đây, mà mình không có tận dụng cái thời gian để cho mình học, mà mình chỉ nằm trong cố chấp mình cho là đủ, là mình ngăn chặn tự mình gạt mình và tự mình ngăn chặn bước tiến của mình mà thôi. Thành ra mình học đạo mình phải biết tận dụng cái thời gian, mình phải biết lắm cái thời giờ ở ngoài đời ấy, để cho mình có thêm thời giờ ở đạo. Tôi suy nghĩ tôi mới thấy tại sao mà Eli vô đây cũng còn đi làm, rồi đó tôi đi làm tôi không có đầu tư được như vậy. Tại vì đã lắng hết những cái chuyện gì không cần thiết ở đời, hy sinh hết mới có đủ thời giờ để học. Cái đó là cái gương lành mà tôi phải học, tôi phải bắt chước. Cho nên lúc sau này tôi phải đầu tư nhiều hơn, cả ngày tôi phải đầu tư nhiều hơn và tôi phải học nhiều hơn, để tôi thấy là cái đạo nó là vô cùng và những cái lời của thầy nó quý báu vô cùng. Thì cái học chúng ta học ở đây, tại sao mà bạn đạo ở bên Việt Nam lại cũng nhảy qua đây học? Là tại vì hai người mà kéo á, mà đủ cái điểm kéo á, thì cái nhóm nó sẽ thành nhẹ nhiều hơn là một người. Một mình tôi làm một cái nhóm ở bên Pháp, một mình cái nhóm ở bên Việt Nam á, thì các bạn đạo nào đã học hai khóa thì thấy rồi. Cái về điểm quan á, về cái sự đào sâu nó không có bằng cái khóa bên này. Thì cái khóa bên mày á, thì nó nhờ hai người á, thì lúc đó mới đào sâu hơn. Mỗi người biết chút, tại đạo nó vô cùng, mà làm sao mình dám tự hào là mình biết hết, làm sao mình dám tự hào là mình giỏi được. Thì có những cái đó là nói sơ qua về cái lịch sử mà của cái sự cái nhóm của mình học ở đây. Bây giờ cái nhóm nó cũng lớn rồi, thì tôi cũng muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm khác, mà cái này nó cũng rất là quan trọng. Khi mà mình học về điển quang á, thì mình phải biết phân tách, phải biết cảm nhận về điển quang, và mình phải hiểu cái cõi thiêng liêng rất là nhiều. Mà những cái này đó là đã học, thầy đã từ mấy cái năm mà mới mở đó là thầy đã cho học về cái phần điển ở trong cõi thiêng liêng rất là nhiều. Không phải tự nhiên mà thầy cho học như vậy đâu. Cái thời 80, 82, 83, 84, 85 đó, là điển lên điển xuống không biết bao nhiêu, là đủ kiểu thầy cho học hết. Tại vì mình học về điển quang, mình sẽ đi về điển giới. Mà mình không hiểu về điển giới, mình không hiểu về điển quang đó, thì mình không thể nào mà tiến được, mà mình dễ bị lầm lắm. Cho nên thầy mới cho học dữ lắm. Các bạn vô sau thì không được học mấy cái đó, thành ra tôi đã học rất là nhiều, cho nên tôi mới muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu. Trong một cái buổi họp như vậy á, thì các bạn cũng phải biết cảm nhận cái luồng điển như thế nào. Tôi thấy những người tu lâu thì đương nhiên họ nhạy lắm về điển quang, họ thấy hôm nào mà điển thanh nhẹ họ biết liền, hôm nào mà có cái điển lạng quạng vô á, là họ biết liền, cái điển mà nó kéo xuống á, là họ thấy liền. Đó, tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ đó. Từ trước đến nay thì ít người thì toàn là những người hiếu tâm, hiếu đạo, hiếu tu, hiếu học, tất cả thành tâm hướng thượng, thì cái đường điển nó rất là thanh nhẹ. Nhưng mà khi mà đông lên rồi á, lại nó có những cái luồng điển có bữa nó kéo xuống. Thì tôi sẽ phân tách để cho các bạn hiểu, để các bạn thấy rõ hơn. Thì mình học thanh á, thì mình cũng phải biết trượt, thì mình mới biết là thập thiện thập ác dĩ hòa bình, thầy dẫn đường nhắc là thiện á, mình cũng biết, mà ác mình cũng phải hiểu. Thì lúc đó mình mới tránh cái ác mà mình hướng về cái thiện, rồi sau đó mình chọn con đường trung dung, mình tiến hóa. Thì mình học về điển quang á, thì nó cũng có thanh có trượt. Có một điều mà thầy dẫn thường nhắc, tôi nói nguyên văn của thầy để cho các bạn hiểu, là thầy vẫn dừng nhắc về các cuộc họp tâm linh. Các cuộc họp tâm linh là cũng như khi mà mình họp lại mình nói đạo, ví dụ như những đại hội, những khóa sống chung, các buổi họp tại thiền đường. Thì hôm nay cái buổi họp trên mạng nó cũng không khác nào một cái buổi họp tâm linh ở tại thiền đường. Thì cái đó thì Elise cũng sắp sửa cho ra một cái clip về cái đó để cho các bạn hiểu rõ hơn về những cái ý nghĩa của những cuộc họp tâm linh như thế nào, và những điểm nào chúng ta cần phải lưu ý. Thì thầy vẫn thường nhắc, một tổ chức phải có trật tự, nếu không sẽ bị phá. Các cuộc họp tâm linh thì có tà ma quỷ quái tới phá, nó núp bên ngoài chờ ngày tới phá. Một cuộc họp phải có trật tự, không có cái óc xấu vô đây được. Cái đó là tính là nguyên văn của những lời thầy giảng mà tôi trích ra trước để cho các bạn nghe. Thì một cái khóa nào mà thanh nhẹ thu hút được nhiều bạn đạo thì nó cũng thu hút tà ma tới. Các đại hội các nơi đều bị phá, thầy đã nói vậy đó. Nhưng mà những người phá đó sẽ bị đọa suốt đời không thành công được. Trước sau gì nó cũng thua. Cuộc họp tâm linh á, là thế thiên hành đạo, bất vụ lợi, hướng về Thượng Đế để giúp cho chúng sanh tiến hóa. Thì cái đó là cái sự quan trọng của những lời thầy giảng trong cái những cái buổi cuộc họp. Thì các bạn tu thì các bạn phải cảm nhận được cái luồng điển thăng hoa thanh nhẹ như thế nào, và cái luồng điển gây xáo trộn trong một cuộc họp như thế nào. Thì sáng đây tôi cũng qua đến cái vấn đề học về nói về Bi Trí Dũng. Thì các bạn có biết tà, thầy nói tà ma trực sẵn sàng phá. Các bạn có biết tà ma len lỏi vô phá bằng cách nào không? Các bạn nào đã có những cái kinh nghiệm gì? Rồi tà ma nó lẻn vô những cái cuộc họp của chúng ta, nó phá rõ cái gì cũng phá, không có làm gì được, nhưng mà nó làm cho chúng ta không có giữ được cái luồng điển thanh nhẹ mà để chúng ta cộng hưởng. Nó làm cho cái luồng điển của chúng ta đi xuống, những người nào yếu rồi bị lung lay. Các bạn có biết là nó len lỏi vô bằng cách nào không? Chắc là đơn giản, nó chỉ không có nhiều cách để len lỏi vô đâu. Nó sẽ len lỏi qua bàn đạo của chúng ta. Thì theo các bạn á, tụi nó chọn những bạn đạo nào mà để tá vô đó mà để phá. Các bạn suy nghĩ thử thôi. Muốn vô một cuộc họp tâm linh nào phải lẻn qua bạn đạo của chúng ta thôi, chứ nó đâu có cách nào để vô. Nhưng mà vô bằng cách nào? Nó lựa ai? Nó lựa những người nào mà để nó tá vô? Thì nó có hai loại mà để nó mượn. Cái thứ nhất á, là nó thừa cơ hội, nó tá vô cái luồng điển của mình, nó cho mình nói lên những cái lời của nó. Hay là nó xâm chiếm người đó lâu dài hơn thì người đó đi á, thì cái đó nặng hơn. Nhưng mà cả hai trường hợp này á, tôi đã có kinh nghiệm vì tôi đã đương đầu hết rồi. Đương đầu với hai cái loại này rồi. Từ lúc còn thầy cho đến lúc sau khi thầy ra đi, tôi đã đối diện hết với hai cái trường hợp này rồi. Thành ra để tôi chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn thấy, tại vì trong tương lai sẽ còn nữa chứ không phải là hết. Cái chuyện này là cái đương nhiên, chân tà lúc nào nó cũng đấu nhau từ xưa tới giờ mà. Từ lúc còn thầy cũng thường nói những cái đánh đỏ trời luôn mà. Thành ra các bạn phải hiểu vậy thôi, chứ không có gì phải sợ hết. Mình phải hiểu rồi thì mình không có gì phải lo. Thành ra nó sẽ lựa những người nào. Thứ nhất, nó sẽ lựa những người nào tu lâu năm mà không đàng hoàng, luồng điển không minh chánh, không vững, thích nói, có tầm ý, tầm ma như này, hay hơn thua tranh chấp. Thì nó sẽ lựa những bạn đó. Tại sao? Thứ nhất là nó lựa mấy người tu lâu á, thì lúc đó nó sẽ kể thành tích. Nó hay nói là về xuất hồn xuất vía để áp đảo tinh thần của những người tu. Như là ta đây là có trình độ. Nó sẽ lựa mấy người mà thích nói về ẩn chứng. Ta đây đã xuất hồn, ta đây đã xuất vía. Hoặc là tâm tương ứng. Nó nói những chuyện mà mình không có thể kiểm chứng được. Nó là tâm tương ứng để nói chuyện. Đó, thì nó sẽ lựa những người đó. Những người đó thì nó dễ xài hơn. Thì nó dễ hù hiếp những người ở trong bạn đạo chúng ta hơn. Thì trong quá trình đó, chúng ta đã thấy rồi, có khi nó vô được trong đại hội, có khi nó không vô được, có khi mình chặn lại kịp. Có mấy kỳ nó đã lẻn vô tới đại hội rồi, nhưng mà vì lúc đó ban tổ chức cũng không có kinh nghiệm nhiều, cho nên nó lẻn vô, nó làm xáo trộn cái luồng điểm một cái buổi họp, như là nó làm lung tung hết trơn bạn đạo á. Thứ nhất là nhiều người còn yếu, không có hiểu cái hiện tượng này, không có phân tách được, cho nên lúc đó nó sẽ lợi dụng cái gì các bạn biết không? Nó biết người tu á, nó nắm cái mà từ bi mà không hiểu từ bi. Nó nói là nó sách động lên để cho bạn đạo tội nghiệp. Nhưng mà bạn đạo đâu có thấy, giờ nó thấy ở ngoài á là bạn đạo. Nhưng mà con ma nó đi theo cái bên đó, các bạn đâu có thấy. Nó suối người đó làm những cái chuyện các bạn không có thấy, chỉ thấy là bạn đạo thôi. Bây giờ nó vô nó phá. Bây giờ lấy một cái ví dụ rất là đơn giản. Nó không có ghi danh đại hội mà đòi vô đại hội. Thì cái đó các bạn nghĩ sao? Từ lúc còn thầy cũng vậy. Có những người nó cho thời gian ghi danh đại hội, không ghi danh tờ ngày đại hội muốn vô, không có, là muốn phá cái trật tự. Trước hết là muốn phá cái trật tự, nghĩa là cái những cái trật tự mình ra có ngày có giờ đó, nó phá cái trật tự. Rồi thầy á, vì theo các bạn thầy, nếu mà mình lấy tâm từ bi mình xử nó, thôi bạn đạo tội nghiệp, nó tới đây rồi mình cho nó vô đi, hay là nó không có đóng tiền nó vô nó ở lậu, chia phòng, nó nói với người bạn đạo này cho nó vô nó ở lậu trong phòng. Thì bây giờ nếu mà mình lấy tâm từ bi của mình ra thì mình nói thôi bạn đạo với nhau mình xí xóa tội nghiệp nó. Theo các bạn thầy có xử sự như vậy không? Đây là thầy làm sao? Đó là tâm từ bi mà. Nói rất hữu lý phải không? Tâm từ bi bạn đạo thì mình phải giúp họ tới cùng. Theo các bạn thấy là thầy sẽ xử sự như thế nào? Thì hồi nãy thầy có nói đó, những cái óc xấu á, không có chấp nhận vô đây được. Những người nào phá trật tự á, là không có được gia nhập vô những cái hội của mình. Tại thầy nói mình mà để mất trật tự á, là nó vô nó phá. Cho nên đuổi mấy người đó ra, không có cho nó, không họ cho họ vô dự đại hội. Trong khóa sống chung cũng vậy, hồi đó bên Pháp mình cũng có, tôi cũng đã đuổi rồi. Nhưng mà nó sẽ lợi dụng cái gì nó nói. Nên mấy người này nói là mấy người tổ chức này thiếu từ bi. Nói vậy đó. Nhưng mà nó có con ma đằng sau. Mình đuổi con ma là phải đuổi bạn đạo ra. Nhưng mà mấy người không hiểu á, thì sẽ đi theo nó, hùa theo nó, nói là thiếu từ bi, đứng lên la lối ông sầm á. Thì lại gây xáo trộn cái luồng điển trong cái buổi họp. Mà buổi họp mình muốn thanh nhẹ chứ mình đâu có muốn nó động loạn. Đó là cái ví dụ mà lúc mà còn thầy á, là nó có xảy ra cái chuyện đó. Rồi lúc không có thầy cũng có một cái chuyện nó xảy ra, mà nó vô tới nơi là bạn đạo ở trong hội trường á là loạn lên hết à. Người thì không được nói, người thì không hiểu thì nói được, tội nghiệp đó. Đó, thành ra nó sẽ dùng cái chiêu đó mà để nó gây xáo trộn lũng đoạn trong cái một cái buổi họp. Thành ra cái điều đó nó bắt đầu. Có lúc á thì gặp cái thứ dữ hơn là nó đã xâm chiếm rồi đó. Tôi đã đối diện nói chuyện với tụi nó rồi. Nhưng mà biết trước nó sẽ làm cái gì. Thì mình có bi là mình phải lo cho bạn đạo chứ. Mình bạn đạo bỏ tiền tới một cái đại hội là mình không để cho bạn đạo mà bị lộn xộn trong một cái buổi họp không hội họp được. Cái đó là mình bi, mình phải biết lo cho bạn đạo chứ. Mà mình cũng phải có trí chứ. Tại vì nếu mà mình không có trí á, là mình không có xử sự được. Thành ra thầy nói sau này á, mình phải dùng trí để đối phó với tụi nó rất là nhiều. Chứ không phải để cho nó len lỏi ra, tụi nó ma giáo lắm, nó ma lạnh lắm. Nó dùng trí hết. Nhưng mà kỳ đó cũng may là mình dùng trí, mình chặn nó được. Là mình đi trước nó một nước cờ mà nó không ngờ. Cho nên nó không có vô được. Chứ kỳ đó nó vô được là nó cũng phá tung ngay cái bữa đầu, ngay cái bữa khai mạc á. Là nó phá tung luôn á. Nhưng mà may là mình biết trước rồi, mình chậm kịp, thành ra nó không có vô được. Mình phải dùng trí đối phó với nó, mình phải có dũng, mình dám đương đầu với nó, mình biết tụi nó là cái luồng điển, mình phải ra đương đầu với nó. Nó kêu tôi lên phòng nó nói chuyện, tôi đi lên liền, tôi không có sợ, coi nó nói gì. Thì nó cũng xưng là không phải là nó, không phải là bạn đạo đó mà, nó nói rõ cho tôi biết vậy đó, nó không phải người đó nói đâu, là một cái người khác. Nhưng mà nó lợi dụng danh nghĩa, nó là con ma mà nó nói là thầy, nó là con ma. Thành ra mấy người mà hay xài cái tâm tương ứng, tôi bắt được điển bề trên rồi đó, cho nên là rất là nguy hiểm. Tại vì mình trượt á, mình tâm tương ứng á, mà mình trượt á thì cái gì nó ứng với mình thì các bạn biết rồi. Mình chưa có tới đâu, luồng điển mình chưa có thoát. Mình thoát lên trên á, mình tâm tương ứng á, thì cái luồng điển của bên trên nhẹ ứng với mình được. Còn mình với chưa tới á, thì các bạn biết cái gì ứng vô với mình rồi. Thành ra mấy người nào mở miệng mà nói chuyện á, tự nhiên tôi bắt được cái luồng điện này tôi nói á, coi chừng. Cái đó là bị ma nó ứng rồi đó, chứ không phải là tâm tâm tương ứng đâu mà cho đó là hay. Tôi bữa nay tôi cảnh cáo để cho những người đó đừng có lợi dụng những cái đó mà nguy hiểm. Mình không, trình độ mình không có thì con ma nó ứng thôi, chứ không có bề trên nào mà ứng với mình hết á. Nếu mà ứng được cái trời xanh thanh nhẹ là cái luồng điển của mình á, thanh nhẹ cởi mở giúp đỡ cho bạn đạo, giúp cho mọi người thanh nhẹ chứ không có gây xáo trộn cho bất cứ một cái gì hết. Cái đó là cái tinh thần phá hoại, không có nên. Thì mình xem cái luồng điển phá hoại hay là xây dựng thăng hoa thì mình sẽ hiểu. Còn nếu không á, mình để cho nó phá cái trật tự của mình á, là thứ nhất là mình cũng lãnh tội luôn. Tại vì nó mượn mình mà mình làm á, là mình cũng chịu trách nhiệm. Mình phá trật tự, mình sách động bàn đạo là mình lãnh tội trước. Bây giờ nếu mà không muốn cho những người đó bị lợi dụng á, nhiều khi mình cũng phải loại họ ra. Nhưng mà nếu mà bạn đạo không hiểu á, thì có thể nói mình là độc tài hay là mình ác, mình thiếu từ bi, nó sẽ đi tuyên truyền như vậy đó. Nhưng mà ở đây tôi nêu lên vấn đề này để cho các bạn hiểu. Sau này nếu trong một cái buổi họp mà tôi phải hành động á, thì lúc đó các bạn chỉ cần niệm Phật thôi, không có đòi hỏi các bạn gì hết á. Để cho các bạn không có bị lung lay, tại vì họ muốn là mình bị lung lay, bị dao động. Mà nếu mà mình hiểu cái này rồi, khi mà tôi ra tay á, thì các bạn đừng có cái gì động á, cứ niệm Phật đi, để tôi giải quyết. Tại sao nhiều khi tôi không có giải quyết liền là để vậy? Tại tôi muốn cho các bạn hiểu, khi mà tôi chưa nói, tôi không có hành động. Bây giờ mình có kinh nghiệm mà mình khôn rồi, xưa mình không có nói cho bạn đạo biết, mình không có giải thích, cho nên mình mới bị. Mình nếu mà mình nói cho bạn đạo biết trước thì mình sẽ không có bị nó lôi cuốn, mà những người không hiểu theo ủng hộ tội nghiệp nó, không có tội nghiệp, mình phải dũng, mình mới dám đuổi nó ra, chứ không nó dẫn ta vô, nó xẹt cái luồng điển vô cái đầu của bạn đạo. Những bạn đạo mà còn ham tranh chấp, ham nổi, ham danh đó, là bị dính hết, là trượt, hút trượt. Mà trượt là thế nào mình cũng hút cái điển trượt vô mà mình không thấy. Tội nghiệp là tội nghiệp cho những bạn đạo nó không biết là mình đã bị lợi dụng, không biết là mình đã bị tà ma dẫn dắt. Tội nghiệp cho họ, chứ mình không phải là mình ghét họ. Nhiều khi mình đuổi họ mà đâu phải mình ghét họ, nhưng mà bi trí dũng là mình phải thấy rõ, biết thương yêu bạn đạo, mình không muốn cho họ tiếp tục làm tay sai của ma quỷ mà để tiếp tục lãnh thêm tội nữa. Cái đó là bi đó. Trí là phải thấy rõ, thấy rõ nó mượn như thế nào mà phải đối phó như thế nào. Dũng là mình dám làm, cái đó là bi trí dũng ở một cái trình độ khác nữa, chứ không phải lẻo lẻo nói bi trí dũng không hiểu gì hết. Thế nên các bạn không nên nhầm lẫn. Khứ trượt lưu thanh thì trong mỗi cái buổi họp trong chúng ta thì cũng phải khứ trượt lưu thanh, mà mỗi cuộc họp tâm linh cũng phải khứ trượt lưu thanh. Thành ra mới đi tới cái chỗ mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là mọi người cùng chung một chí hướng mới tiến được. Thầy nói sau này á còn nhiều hơn nữa, thành ra mình phải sửa sản trước từ bây giờ. Thầy còn nói xuất hồn mà lên đến cõi trên là còn bị ma quỷ quấy phá, mà ở dưới thế gian mình sao không bị được? Mình đi lên trời, mình xuất hồn lên trời, mình đi về trời mình tưởng yên hả? Cũng đâu có yên đâu, cũng phải đối phó, cũng phải có bi trí dũng, mà cái giai đoạn khác. Thành ra cái bi trí dũng trước tiên là mình phải biết thương mình, quay về xây dựng cho mình sáng suốt, trật tự sáng suốt, rồi lúc đó mình mới có đi dũng, mới dám đi về trời chứ. Mình nghe nói là mình sợ, mình đâu có dám. Nhưng mà mình không có đường khác nào khác đi, mình bắt buộc phải đi, con đường mình bắt buộc phải đi. Thành ra mình phải xây dựng bi trí dũng mà cho nó đúng, chứ đừng có bị cái người mà hiểu bi cũng hiểu, dũng cũng hiểu, trí cũng hiểu, dũng cũng hiểu, dễ bị gạt là vậy đó. Cho nên tại sao đạo, muốn đi con đường đạo mình phải học đạo, mình phải hiểu đạo, chứ không phải u ơ chỉ biết ngồi cắm cổ thiền tưởng vậy là đủ rồi, tưởng vậy là đúng rồi. Không có đủ, không có đúng. Những cái lời giảng của thầy đã bỏ ra mấy chục năm hy sinh cả cuộc đời, không có giờ ăn giờ ngủ đàng hoàng, để lại cho chúng ta mà chúng ta dám khinh thị đó, cái đó là đại tội. Thành ra chúng ta ở đây chỉ lo học đạo, là ôn lại những cái lời giảng của thầy thôi, những cái gì thầy không có nói không nên nói là phải có bằng chứng, không có bịa mà nói thật, sai một ly đi một dặm, dẫn một cái là đi ra liền, không có thể nào mà mình dám thành ra. Phải sưu tầm là vậy đó, những cái gì là phải có bằng chứng cái bên, chứ hiểu mà hiểu lơ mơ thì không dám làm gì, không có làm cái gì được hết đó. Thành ra cái vấn đề này các bạn phải hiểu rõ, không hiểu rõ này rất là nguy hiểm. Thành ra tôi thấy những người nào vô cái nhóm này mà cho rằng chúng ta chỉ nói lý thuyết thôi, không có giúp đỡ được ai, thì tôi thấy các bạn mà nghĩ như vậy thì nên rời cái nhóm này, không nên ở lại đây. Tại ở lại đây sẽ bị tụi nó lợi dụng nữa, tội nghiệp cho họ. Còn nếu muốn ở lại mà ăn năn sám hối, mà muốn ở lại để học hỏi thì ngồi yên đi, đừng có nói nữa, ngồi niệm Phật thôi, để cho nó không lợi dụng mình nữa. Những người nào có tà ý, ganh ghét, so đo cũng nên rời cái nhóm này. Những người nào mà hay khoe khoang thành tích, hay nói ấn chứng xuất hồn xuất vía, tâm tâm tương ứng cũng nên rời khỏi cái nhóm này, tại vì sẽ bị nó lợi dụng. Mà lợi dụng á thì kỳ này tôi sẽ ra tay, chứ tôi cũng không có để yên đâu. Thành ra các bạn nếu mà ăn năn sám hối, ở lại đây mượn cái luồng điển cộng hưởng của một cái nhóm thành tâm tu học á, thì chỉ ngồi niệm Phật thôi, không có được quyền nói nữa. Nói bậy mấy bạn nó sẽ lợi dụng nữa. Mà kỳ này lợi dụng là tôi thẳng tay, tôi không có nương nữa đâu. Thành ra các bạn phải hiểu rõ vấn đề chúng ta xây dựng đó, lúc nào cũng bị phá. Thành ra phải thận trọng. Mình xây dựng thì hồi nãy trong cái lời chúc thầy cũng nói là mình thành tâm sẽ phát triển tốt đẹp thôi, ở tương lai nó cũng không làm gì mà được mình đâu. Nhưng mà muốn cho mình không có mất một cái buổi học nào hết, thời gian ở thế gian rất là ngắn, mỗi tuần mình chỉ có 2 tiếng đồng hồ để tu học thôi. Thành ra mình muốn tận dụng cái thời gian còn lại để cho những cái cuộc học của mình nó hữu ích cho cái sự phát triển về đạo Pháp. Thành ra tôi xin lưu ý cho các bạn biết là các bạn hiểu hết rồi. Những bạn đạo nào mà tôi nói thì phải thận trọng. Nếu mà muốn ở lại đây học là chỉ ngồi yên niệm Phật thôi. Mà nếu mà tôi thấy lộn xộn là tôi không có báo trước nha. Để có chút đôi lời nhắn nhủ các bạn trong ngày đầu năm, để cho chúng ta bắt đầu một năm mới có một cái cuộc họp nó càng ngày nó càng hiểu ít hơn và hiểu rõ hơn về con đường đạo. Nó không có đơn giản đâu. Thành ra chúng ta cần phải học đạo và cần phải nghiên cứu về đạo nhiều hơn, chứ đừng có nghe tà ma quỷ quái nó suối nói lý thuyết không, không có giúp ích được gì ai. Mà cái này nó không phải xài ở đây rồi, nó xài mấy chỗ rồi đó. Bên Pháp cũng đã có xài rồi, ở bên Việt Nam tôi nghe nó cũng xài cái này. Mà nó vô nó cũng xài một cái nguyên tắc là nó nói nó xuất hồn xuất vía rồi, áp đảo người ta để cho người ta nghe nó. Rồi nó chửi người ta, nó nói là lý thuyết không, để cho không có nghiên cứu cái lời giảng của thầy. Làm sao mà lý thuyết, nó không có hiểu gì hết. Mà mấy người không hiểu làm sao mà thấy rõ được cái sự tấn công này. Thành ra ở đây không có thể làm cái chuyện đó được. Đó là lưu ý cho những người nào mà dễ bị lợi dụng, phải coi chừng. Tu là phải tu đàng hoàng, chẳng ai đừng tu thôi. Tu là phải nghiêm chỉnh mới không phá được. Nếu mà có cái tâm tà một cái là bị liền, tâm ma là bị liền. Những người mà đứng ở ngoài không làm, không hy sinh, không dấn thân, mà đứng phê bình, chỉ trích là nó dễ xài lắm. Thành ra mình phải giữ cái tâm trong sạch, ngay thẳng. Thầy nói không có những cái ốc xấu trong này được. Thành ra ngay từ đầu mình có phải có cái khởi điểm tốt. Tôi cũng xin cảm ơn cái sự lưu ý của các bạn. Và xin các bạn thận trọng. Giờ Eli tuần này có những cái gì bạn đạo đặt câu hỏi lên để nghiên cứu đạo pháp thêm thì xin mời Eli trả lời. Tại cái vấn đề này tôi không có đủ thời giờ mà tôi cũng có nghiên cứu bằng Eli, nên tôi để cho Eli lo cái việc này. Ai thấy không thích hợp thì có thể rời khỏi nhóm. Ở đây tôi nhờ Eli làm chuyện này tại tôi làm không nổi. Tôi không có nghiên cứu bằng, tôi không có nghe băng nhiều bằng và tôi không có ghi chép nhiều bằng. Những người nào mà không đồng ý để cho Eli làm chuyện này cũng nên rời khỏi nhóm đi. Bấm cái nút là đi ra liền. Bây giờ xin mời Eli đóng góp đi ha. Xin cảm ơn các bạn.
Dạ. Kính chào mọi người. Hôm nay thì thật sự cái bài diễn văn của anh Bảo dài quá. Anh không biết em có hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình hay không. Nhưng mà em sẽ cố gắng ha.
Thì cái đó mình tới đây để học đạo, đề tài nào mình cũng học, mình không có bắt buộc mình phải giam mình trong cái khuôn khổ của một B8. Một B8 là để cho mình có cái khuôn khổ khi mà mình không có đề tài để bàn thảo. Chứ tôi thấy những cái đề tài bàn thảo này trong một B8 nhiều khi nó không có nói, không có đề cập tới, mà những cái kinh nghiệm thực tế mình nên đem ra thì nó sẽ quý báu hơn nữa. Còn cái mà những cái bài giảng của thầy thì nó cũng trở đi trở lại, mình sẽ có dịp học lại.
Dạ. Rồi bây giờ cái câu hỏi thứ nhất. Thật sự mấy câu hỏi này đặt ra là tất cả những câu hỏi em có đây là bạn đạo Việt Nam gửi cho em. Nhưng mà những bạn đạo này là thật sự mà nói á, nghe băng và rất là hiếu đạo nha. Có cái hạnh hiếu tu rất là lớn cho nên được tuần nào em cũng nhận được câu hỏi. Em không biết tại sao mà người ta nghe nhiều đến như vậy á. Có nghĩa là người ta nghe rồi người ta mới không hiểu, người ta mới đặt. Chứ thật sự một người bình thường cũng không có thể đặt những câu hỏi này đâu. Câu hỏi thứ nhất mà em muốn nêu ra đó. Tại sao nói ông Tư chết 7 lần? Và chết ở đâu? Lúc mà ông Tư nói á, thì chết ở đâu? Và có ai nghe được cái clip này không? Mà số đạo Việt có đã đưa lên rồi. Ông Tư nói ông Tư chết 7 lần khi mà ông Tư xuất ra khỏi bản thể. Anh Bảo có nghe chưa?
Chưa, dòng nghe hết được nhiều quá. Những cuốn sách của ông Tư nó thiệt, cái ngoài Eli ra, tại Eli phải đọc để đeo lên suối đạo Du Di thì Eli đọc hết, chứ nó thiệt tôi chưa đọc hết nha.
Giang Thanh có ý kiến gì thêm không? Có nghe là có ai nghe không? Thiện có bao giờ nghe không?
Có ai dạ, nghe ông Tư cái không? Này... cái này có, em có nghe rồi, lâu rồi, có là lúc ông Tư ông xuất hồn ra thì ông đi, ông gặp, em không nhớ chính xác lắm, nhưng mà có gặp con quỷ, con hổ hay con rắn gì đấy. Nhưng mà ông vẫn bước qua, nhưng mà mỗi một lần bước qua gặp những con đấy là ông đều bị chết đấy, chết 7 lần.
Không phải cái đó. Có ai khác, nghe khác không?
Cái này hình như là em có nghe là hình như là ông đi qua chính cái bức tường lửa và ông chết 7 lần.
Nghe đâu vậy anh Bích?
Phải là đi qua chính cái bức tường lửa ấy này, là chính cái vùng mà vùng lửa đấy mà phải là ông chết 7 lần, còn 2 lần không chết.
Rồi rồi rồi. Còn ai khác không? Không đúng. Bây giờ có ai nghe không? Cũng gần gần nhưng mà nó không phải vậy. Bây giờ em cho nghe cái clip ông Tư chút xíu thôi nha, tại vì cái clip này rất là khó nghe cho nên em nghe chút xíu rồi em sẽ giải thích.
Tôi đã qua một thời khi tôi bị chết 7 lần, nhưng mà nó 7 lần vậy thôi cũng hơi cho một nghĩa cho các bạn nghe. Thì tôi bị chết 7 lần đó, nó qua con 7 lần rồi thì cũng mới được qua thiên không được.
Rồi, chết 7 lần mới qua thiên không, vậy thiên không ở đâu? Thiên không nằm ở đâu?
Không biết.
Ừ. Có ai nghe thiên không không? Ông Tư cũng nhắc thiên không, ông thầy có nhắc thiên không?
Thiên không có phải là không không không?
Chưa tới. Cái đó là cái để học. Truy tầm đạo pháp, em đã làm xong cái clip này. Truy tầm đạo pháp là truy tầm những cái lời chân lý của bề trên chứ không phải của người phàm. Người phàm mình đã học rồi, mình vô trường mình ngồi lủng ghế hết mấy cái ghế chẳng đường rồi. Cái này là truy tầm những cái đạo pháp. Mình phải đi sâu vô. Rồi bây giờ em cho nghe cái phần tiếp theo của ông thầy ha. là sẽ biết thiên thông nó nằm ở đâu.
Không có phải cảnh năng nữa, nó thay đổi đi. Cho nên sau này chúng ta ra cũng vậy, mình đi lúc nào nó cũng vậy. Mình đứng đắn, chứng minh cũng như cặp mắt ở thế gian thay được nó được. Nó sẽ khác lại được.
Thì nói gì vậy?
À, rồi khi mà chúng ta xuất hồn lên thiên nhân thì chúng ta cũng gặp những cái dấu. Nhưng ban đầu chúng ta đi cũng người thân ở trong cái địa này. Sau chúng ta có can đảm đầy đủ, nên đi hai cái bản đồ đi lên rồi. Nên chúng ta cũng gặp ra cái vũ hồn quang, sự tham ma vũ này của cô thọ. Ra có cái cậu đó, cái ánh sáng đó nó rồi. Tại vì cái chuyện này nó rất xuống mình luôn luôn cần à tới đó chúng ta từ tiên giới tiên tôi từ tiên giới tới tiên giới tiên giới rồi muốn bước ra tiên giới thì từ cái tiên giới mà đi ra cái tiên thân đó thì vượt qua 6-7 lần cái tiên sâu lại
nghe không nghe chưa hiểu không
không nghe nhắc lại giùm đi
thôi không nghe
khó nghe quá
nghe xấu lắm rồi em giải thích nha
à giải thích
tiên không thiên không là Phật giới nha, nhớ nha, thầy nói là thiên không Phật giới. Khi mình đi qua cái củ dương quang rồi đó, đốt dữ lắm, thử cái sự thanh tịnh với lại cái dũng chí của mình mới vượt qua được. Thì vượt qua được thì nhập thiên môn, nhớ kỹ nha. Tại cái người đặt hỏi chứ cái củ dương quang với thiên môn nó nằm sao thì bây giờ em giải thích. Cái củ dương quang rồi mới tới thiên môn, mà khi đi tới thiên môn á thì đi tới cõi tiên là bồng lai, sau cái bồng lai là đi tới Phật giới. Thì từ cái chỗ mà ông Tư ông vô cái chỗ bồng lai ông đi qua thuật giới ông bị đốt 7 lần. Đó, ông bị đốt 7 lần, thầy thì nói 6 đến 7 lần. Đó là bỏ đi cái trượt của mình nó đi từ từ nó đi lên. Rồi. Nhớ chưa? Nhớ không? Anh nói nhớ hay ha?
Thiên không.
Mọi người nhớ rồi nha. Thiên không là Phật giới nha. Rồi, cái thứ nhất. Cái câu thứ hai nó cũng liên quan, tại vì không biết tại sao từng này cái câu hỏi nó rất là cao. Cao sao? Ở chỗ nó đi lên tới cao lắm.
Sao Eli mò ra được vậy?
Thì vậy đó, phải nghe chứ.
Nghe tôi cũng nghe vậy sao không mò ra mấy cái này. Bộ tôi cũng nghe hả? Tôi nghe mấy chục năm rồi á.
Kỹ thuật nghe, cái có kỹ thuật nghe.
À, nghe, nhiều à.
Nghe phải có kỹ thuật, chứ phải nghe là nghe đại. À. Phải kết nối với vậy nhau, nó có cái logic của nó.
Sao mà nhớ được mấy cái này á hả?
Rồi, tiếp tục nha, cái câu này hay lắm nè. Cái câu này, đại thanh tịnh và hư không đại định, nó có khác nhau hay không?
Rồi.
À, nó dính rồi đó, nó dính tới rồi đó.
Vậy là mấy người tu lâu năm phải trả lời trước không? Ai xung phong? Trả lời chính xác nha, không biết thì thôi, ngồi làm thinh nha.
Rồi, thôi không ai đâu, em giải thích nha. Nãy thầy có nói rồi ha, mình lên bồng lai là cõi tiên đó thì mới đi tới Phật giới. Phật giới tới hư không đại định rồi tới không không đại định. Mà đại thanh tịnh đó, thường thầy nói đến đại thanh tịnh là vô hình vô tướng, là chỉ có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn gọi là đại thanh tịnh, nó nằm tuốt trên cao á, không không đại định á. Còn cái hư không đại định á là nó gần hư không đại định rồi mới tới không không đại định. Cho nên hai cái này khác nhau. Hư không đại định là một cái giới, một cái tầng giới, còn cái đại thanh tịnh là đấng đại thanh tịnh là Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Và em cho thêm một cái nữa thầy hay nói đó, cái luồng điện cái đại thanh tịnh, thầy hay nói thanh tịnh là đại thanh tịnh là vô hình vô tướng đó, là nói về Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Và một cái nữa em mới có được một số cái clip đó, nói về bề trên. Hôm trước Khanh với lại Tú hỏi về bề trên, nó bây giờ khẳng định là bề trên là cha mẹ trời nha. Cái câu này chị đã có cái clip rồi, ai muốn thì chị sẽ gửi nha. Bề trên là cha mẹ trời nha, không có ai khác ngoài cái đó nha. Còn chư vị thì chị đang tìm cũng có một số cái thầy nói, nhưng mà bề trên là nó không có dính gì tới cái chư vị, là nó thấp lắm, chư vị là phải xuống dưới, từ Phật xuống tiên rồi đó, những cái phần xung quanh đó chứ không có được nói bề trên với chư vị là chung, bề trên là tuốt trên. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Rồi, cái câu này hay lắm nè.
Quê chị, vậy hư không đại định là ai? Hư không đại định là gì?
Thì cái em đó nghe là chưa giống như là vừa tới hư không đại định là tới không không đại định, hay nói vậy thôi. Thì dĩ nhiên là trên đó là chỉ có mấy ông trời thôi. Chỉ mấy ông trời thôi. Mấy ông trời thôi. Chỉ mà cao cuối cùng là Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Rồi.
Là đại thanh tịnh.
Có cái câu này hay lắm lắm luôn á. Vô vi Mà chị cũng hên, chị cũng bắt được một cái clip chị nghe, chị hết hồn. Vô vi là mình có nói rồi là đã có từ lâu đó. Nhưng mà cái chữ vô vi xuống thế gian là từ đâu, từ bao giờ? Từ bao giờ nghe, ngoại từ đâu, từ bao giờ?
Chữ vô từ ai? Vi, chữ vô vi mà dùng ở thế gian hả?
Dạ dạ. Khi nào?
Khi nào mà nó xuất hiện cái chữ đó ở thế gian hả?
Đúng rồi, mình nghe được nghe chứ người khác nghe được mình không biết nha, tại vì mình nghe được trong các clip của thầy. Mà ai có nghe được cái này?
Khi nào mà ở thế gian bắt đầu nói về vô vi hả?
Đúng rồi.
Thì chắc cũng trước khi mà pháp lý vô vi khoa học quyền bí xuất hiện phải không?
Chứ là mình đoán thôi ha.
Ờ, đoán thôi. Đoán thôi chứ chưa nghe cái này kêu bằng đoán mò, nó hỏi có phải vậy không?
Thôi em biết rồi, không có ai nghe nổi đâu. Tại vì cái này có đưa lên rồi mà vô tình em nghe lại thì em bắt được thôi.
Rồi nói
vô
đi.
Vi nha, có hai loại vô vi nha. Có ai nghe chưa? Em mới nghe hay quá chừng.
Có vô,
vô vi.
Nó có vô vi pháp nữa nha.
Vô vi luân hồi và vô vi giải thoát. Có ai nghe chưa? Có tin không? Không tin là cho nghe liền luôn á. Rồi, tại sao nói vô vi luân hồi? Tại vì ngày xưa đó khi mà ông Tư đi học ở Công Minh Thiền Sư á, là ông Tư học về xuất chưởng ai nhi ở ngay cái lỗ rốn. Thì cái đó là vô vi luân hồi. Còn thầy nhắc là vô vi luân hồi. Nhớ nha, cái bài này anh cũng sẽ ra. Cái vô vi này hay lắm. Nó dính tới vô vi lý thuyết với lại vô vi thực hành, nó có dính tới cái này. Rồi tới cái vô vi của mình là vô vi giải thoát, là xuất hồn, xuất vía, xuất trọn bộ. Vẫn ghi là xuất chỉ có cái rúng thôi, chỗ cái rúng đi ra đó, chữ ngay nhi thầy có nói ở đại hội năm 1986 đó. Em cũng có đưa lên rồi. Nhớ ha, mình có vô vi luân hồi nha, chứ không phải là vô vi là giải thoát, không phải có vô vi luân hồi nha.
Nhưng mà mình đâu, không? Có tu, mình đâu có tu theo vô vi luân hồi phải không?
Đúng rồi, tại vì ngày xưa ông Tư, ông tu ở chỗ ông Công Minh Hiền Sư thì ông thấy vẫn còn phải bị luân hồi.
Thì bây giờ mình tu,
thôi.
Mình tu theo vô vi giải thoát mà mình phải tu đàng hoàng nghiêm chỉnh.
Đàng hoàng.
Đó. Chứ nếu không mình cũng không giải thoát nổi nha. Phải hiểu.
Rồi bây giờ nói cái chỗ mình nè, cái chỗ vô vi giải thoát nè. Khi mà mình bị tội đó, khi mà người tu vô vi nha, vô vi giải thoát nha, khi mình bị tội, mình tu cũng đàng hoàng lắm, nhưng mà có những cái năm trước đó, khi mình trước mình khi tu mà mình xóa chưa hết, tại mình tu chưa có đà hoàn chỉnh chưa, mình chưa có giải hết cái nghiệp tâm mình đó, thì khi xuống địa ngục á thì ai sẽ bị ở lại? Cái này em có đưa lên rồi, ai sẽ bị ở lại? Thầy có nói đó nha, cái này em cũng có đưa lên rồi á.
Ai bị
nếu
ơi,
mình tu
ai bị quay, ai bị ơi, lại không có được lên đó hả?
Đúng rồi, cái này em cũng có đưa lên rồi, nếu mà ai có nghe kỹ thì sẽ thấy
cái vía bị giam phải không ạ? Còn cái hồn
rồi sau đó
đi lên rồi
sau đó
chờ khi nào mà mãn hạn thì vía đi lên hội nhập với cái hồn.
Đúng rồi, gần giống. Có nghĩa là khi mà cái hồn á, tại vì cái hồn mình rất là sáng suốt, nhưng mà tại vì cái vía với lại tụi dưới lục tặc này nó xúi biểu, cho nên khi mình làm tội đó mình không có biết, mà mình vẫn tu cũng ngồi thiền đầy đủ hết, nhưng mà khi bị tội đó, thầy cũng có nói, nhưng mà em có nói tên ra, một người mà bị tội xuống như thế dưới địa ngục á thì ở lại một cái ngục đó đúng ví dụ như 1 năm hoặc 2 năm, thì cái hồn ở trên kia tu rất là cao á, tu rất là giỏi á, thì cái vía nó từ từ nó mới hội nhập, nó hết hạn, nó mới đi lên. Chứ không phải là nói là tôi tu vậy là tôi hết tội, không phải. Có tội nhưng mà phần hồn thì không có chịu tội, nhưng mà cái vía nó phải chịu tội. Tại vì nó vẫn theo cái dưới lục tặc này nó xúi biểu mình, cho nên khi mình làm những cái điều sai á, mình không có thấy á, thì khi mình bị tội á, thì cái vía nó phải ở lại, nó phải chịu những cái hình phạt.
Mà,
à, mình
nhưng
có
mà, nhưng mà cái hồn cũng là trách nhiệm chứ, cái hồn điều
không, có những cái khoảng thời gian á, thầy cũng có nói, cũng có những khoảng thời gian cho những người á, tu rất là đàng hoàng, nhưng mà cái sự sáng suốt của phần hồn nó không đủ để làm chủ cái bản thể đó, nó không có đủ quyền để lấy cái quyền hạn của mình. Tại vì thầy nói là khi mình tin á mà mất tự chủ là bị tà xâm, khi bị mất tự chủ là tà xâm liền, cho nên thầy mới nói là mình phải sáng suốt và tự chủ. Mà sáng suốt, tôi nói tôi sáng suốt nhưng mà không tự chủ. Đó, cái đó là quan trọng lắm. Cho nên cái phần hồn nó cũng phải có một phần trách nhiệm. Cho nên ở trên kia nó phải tu rất cao, thì cái thằng ở dưới này trên nó đi lên, nó mới đi lên được, nó mới hội nhập được. Còn không thì cái vía nó phải ở lại
thì cái
lâu
đó,
hơn.
Cái đó nó nằm trong cái luật trời mà nhiều khi mình không có hiểu thấu.
Dạ.
Thì bây giờ mình đang tu đạo đây là mình cũng đang học luật trời.
Cho nên mình biết được thêm chút xíu ha. Có vui luôn hồi ha. Cái bài này cũng hay, em thích lắm. Rồi tiếp tục. À, cái câu này cũng khó nè. Cái câu mà niệm chú Bát Nhã đó thì cái đối với chị á, thì có cái bản gốc của cái niệm chú Bát Nhã đó cũng giống trên bovi.org cũng có đưa lên. Thì cái bản gốc của thầy á, cho nghe chút xíu nha.
Sau bữa ăn chúng ta phải thành tâm. Vì khi chúng ta ăn nhờ vạn linh đóng góp, cơ tạng mới được phát triển. Thì luồng điển ấy chúng ta hướng tâm để cầu nguyện. Ý niệm chứ không nói ra miệng. Ý niệm phải học thuộc lòng mấy câu này. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa. Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Thời nhất kiến ngũ quẩn giai không. Thọ tưởng hình thức nhiếp phục như thị độ nhất thiết khổ ách. Thì cái luồng điển nó mới đi lên như bộ đầu. Những người tu lâu thì có điển trên bộ đầu, nên dẫn tiến phần điển đi lên cao hơn, nhẹ hơn, có cơ hội giải thoát vạn lên đồng tiến với chúng ta, thì chúng ta mới sẽ mở được quả đồng thanh nhẹ.
Tại vì có một thật sự mình nói thì chị cũng chưa có tìm ra được, từ năm 72 đến năm 74 rồi đó, không có cái giống như cái mà cái bản mà chị nhận từ anh Bảo là ở trên mạng, trong cái Bobby Earth cũng có nói là của mình, là tại vì á, cái câu mà thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không á, thì mình có ở trên trên cái website đó, nhưng mà ông thầy thì ông cứ nói thời nhất kiến không à, cho nên đâm ra ai muốn làm theo kiểu nào thì đó tùy người, nhưng mà em nghĩ cái luồng điển cũng vẫn đi lên thôi. Tại do cái chữ của thầy á, thì em có tới 21 cái clip á, thì toàn bộ là thầy nói thời nhất kiến không à, mà trên cái website thì nói là thời chiếu kiến. Thì theo anh Bảo có ý kiến thêm cái này.
Thời chiếu kiến là theo cái Phật giáo nó có từ xưa nay, câu đó là câu niệm của bên Phật giáo, thì họ nói như vậy, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Còn cái chữ thầy nói Ma La Mật Đa hay là Ba La Mật Đa thì ra nó cũng giống thôi, tại trong kinh Y Đà cũng có giải nghĩa Ba La Mật và Ma La Mật thì nó cũng là một thứ thôi, không sao. Còn cái thử cái chỗ mà thầy chiếu kiến với là nhất kiến á, thì cái đó thì thầy nói nhất kiến không, thì cái đó thì cái luồng điển mà theo tôi thấy thì nếu mà thầy dùng cái đó thì thầy cũng biết cái luồng điển nó đưa về đâu cũng không sai đâu.
Yeah. Mình cũng thể sử dụng được cái phần của thầy cũng được.
Không có quan trọng ăn thua cái tâm ý của mình, cái luồng điển của mình chuyển về đó. Mà thầy khi thầy đọc cái đó mà thầy thấy cái luồng điển nó đưa về đó thì được rồi.
Vậy ha, nếu mà ai muốn xài theo cái của ngoài đời thì theo cái ngoài đời, còn ai muốn theo của thầy thì theo của thầy.
Thật ra là theo của Phật giáo chứ cũng phải mà nó truyền ở ngoài đời. Ở đó là của Phật giáo. Có lâu hơn mình.
Em thì theo cái cũ anh Bảo đưa thì em cứ theo tới bây giờ, em chưa có đổi. Nhưng mà thầy thì nói chỉ có thời nhất kiến thôi, thì chưa có tìm ra được những năm. Em nghĩ là chắc từ 74-75 chắc có ai đó hỏi thì thầy cũng sẽ nói cái đó. Nhưng mà em chưa có cái clip đó, cho nên cái clip này chưa có ra được. Tại cái clip mà niệm chú Bát Nhã rất là hay, em có rất là nhiều clip nói rất là hay, nhưng mà chưa có ra được, là phải chờ coi tại sao thầy nói cái đó, hoặc là tại sao có cái sự thay đổi thì mình mới dám đưa lên. Rồi tiếp tục ha. Câu tiếp tục à, có cái câu này cũng hay. Thì cũng như em đã nhắc cái kỳ mà có cái hai tuần trước có nói về cái có nhiều người đi lên trên núi á, ở Việt Nam đó, thì khi đi lên núi đó thì người ta nói là trên cái đoạn đường đi đó, khi đi qua cái đoạn đó, có một cái đoạn đó là tự nhiên cái có một cái luồng điển rất là lạ. Có một cái chuyện gì chị quên mất rồi, em cái nha. Khi đó tự nhiên đi qua cái điểm đó đó, thì tự nhiên mà cái có là một con đường mòn nha, cái con đường đi lên trên cao đó, là trên núi đó, là cái con đường mòn và cây cối rất là rậm rạp nha, không có được quang đãng đâu. Và đi qua chỗ đó thì tự nhiên cái mồ hôi đổ rồi ra nước miếng ói mửa, nói chung là đủ chuyện ở ngay cái điểm đó. Chị đi qua đó rồi thì thôi, mặc dù cái người đó vẫn niệm Phật để đi qua được cái điểm đó, mà không phải một người bị mà cũng một số người bị. Thì cái này người ta hỏi có một cái luồng điển giao thoa nào không, thì thật sự em chưa nghe tới cái nào mà có cái luồng điển giao thoa. Nhưng mà em có một cái clip thầy nói về âm minh đó, thì cái đó rất là hay. Thì cái đó thầy nói cũng ngắn quá, ở đại hội 1985 thì phải, thì lúc đó đó có những người À, năm 96 chứ, năm 96 thì có những người đi nghe giống như mình đi á, như mình nói là một bước chân đi một niệm hành á, thì cũng đi từ tốn, của những người đi quá nhanh hoặc là không có để ý hoặc là tâm có tà ý rồi đó, thì âm binh nó xô ngã nha. Có cái âm binh, có cái âm binh, em nghĩ là cái đó đúng hơn, chứ còn cái luồng điển giao thoa thì em chưa có bao giờ nghe hết. Nhưng mà em nghĩ mình phải có cái hướng thượng khi mình đi, đi đi cũng thông thả thôi, giống như trong một bước đi một niệm hành của anh Bảo đã đưa lên đó. Nhưng mà khi mà cái luồng điển mình đi lên đó, mình đi chậm rãi, đi thông thả, thì em nghĩ chắc cũng không có bị những cái đó đâu. Không bị những cái đó là
thực ra thầy chỉ khuyên là không có được ngồi thiền ở trong rừng thôi, chứ đi bộ thì thầy không có nói gì đâu. Nhưng mà mình ngồi thiền là khác, mình vô cái tư thế đó là mình bị, có thể bị, mấy người yếu là có thể bị, thành ra cái đó phải thận trọng quá. Thành ra những người nào mà không có nghe cái đó thì lên trên suối Đạo Vô Vi có cái bài mà những điều không nên làm khi mà mình hành thiền, phải không? Phải cái tựa vậy không?
Những điều tránh khi hành thiền.
À, thì trong đó thầy có nói hết. Thành ra những cái gì mà thầy có nói là mình phải tìm hiểu, chứ mình không có bàn cãi. Chỉ tìm hiểu coi cái thầy muốn nói hiểu vậy, mình hiểu vậy có đúng không? Thì cái đó là không có bàn cãi, cái đó thầy nói rõ ràng gì. Ai không có, chưa có được nghe thì nên tìm hiểu để nghe lại.
Cái khi nào mà em nghe được cái chữ luồng điển giao thoa thì em sẽ nói, nhưng mà ở đây em chưa bao giờ nghe, em chưa thấy cái đó. Rồi, tiếp tục ha, tại vì mình lấy gần tiếng ha, em cho thêm hai câu đó đi, rồi mấy câu kia chắc bị treo lại năm tuần sau. Rồi, có hỏi, sao mà em tu mà sao vẫn còn nóng tánh, vẫn còn ăn hiếp chồng. Cái này cho anh Bảo nói. Này thiếu gì đây nè, nghe quen quen nè, cho anh Bảo nói đi.
Giờ để anh Bảo nói thôi, nói luôn đi.
Thôi anh Bảo nói đi, cái này hay, anh Bảo nói hay.
Giờ nói hay.
Bảo đâu có chồng đâu chị, Bảo đâu có chồng đâu.
Nói hả, sao ăn hiếp chồng? Thầy nói hoài đó, anh Bảo nhắc hoài đó, anh Bảo nói đi.
Thôi nói đi, đi nói đi.
Thầy nói đó, sau 3 năm thì thấy tánh, nhưng mà người này chắc thương cũng nhiều năm rồi, nhưng mà ăn hiếp chồng mình là tại vì cái tánh nó chưa có sửa, mình là sửa tâm sửa tánh mà niệm Phật không đủ cho nên mới là nóng tánh. Tại vì thay đổi một cái một thói quen, một cái tập quán không phải là đơn giản, cho nên thầy mới kêu mình luyện. Mình anh Bảo cũng đưa ra cái khóa là luyện niệm Phật rồi đó, cái đó là quan trọng lắm, nên nghe thêm cái phần niệm Phật. Tại vì cái này là do cái bản chất mình cũng chưa thay đổi. Khi mình tu thiền á, thời gian mình cho cái đời quá nhiều, ngày nhiều khi cũng tội lắm nha, chứ không phải là cái này mình nói thêm. Tại vì có những người đi làm suốt, người ta đi làm về phải nấu cơm cho chồng, cho con, rồi có khi cho cha, cho mẹ, phải chăm sóc cha mẹ lúc đau ốm. Có những người rất là bận rộn cả một ngày, thời gian niệm Phật không có. Thì em nghĩ chỉ có lợi dụng cái lúc làm việc tay chân á, thì ráng cố gắng niệm Phật thế thôi.
Nhưng mà thầy nói đi về cũng phải dành một cái thời gian để niệm Phật, cái điều đó không có thể nào bỏ qua được. Thầy nói 5 phút 10 phút cũng phải làm, chứ không có phải lì mình vô hãng là thầy nói chỗ đó chỗ động loạn, mình không có thể nào mình luyện cái niệm Phật được hết. Trong mấy cùng băng thầy có nói đó, là mình về là mình thay vì mình nói chuyện tầm bậy tầm bạ, là mình phải dành ra 5 phút 10 phút là mình phải làm thôi. Nếu mà mình không có làm cái giai đoạn đó là mình, cái cuộc đời tu hành của mình là kể như là tiêu à. Không có thể.
Nhưng mà em nói thêm, em muốn nói thêm, nên bảo là tại vì có những người này, cái khổ của người ta là chồng con hoặc là gia đình không có cho.
À, cái cho đó nên là khác.
Cái đó là cái nghiệp nó cũng còn nặng lắm, cho nên muốn làm được cái đó là cái sự thành tâm phải nhiều. Thật sự mà nói, chỉ có lợi dụng cái lúc vô toilet thôi, không còn cách nào khác đâu. Anh nghĩ chỉ có cái lúc vô toilet là ngồi được 10 phút thì cái đó cũng là cái tốt. Tại vì thật sự mà nói, em không biết Việt Nam thì như thế nào, nhưng mà ở bên này toilet nó cũng sạch sẽ, vô đó nó cũng thơm tho chứ nó không có dơ. Cho nên em nghĩ nhà mà sạch sẽ thì em nghĩ, hoặc là ở sở, hoặc là ở nhà mà sạch sẽ thì em nghĩ ngồi trong toilet niệm Phật cũng không có sao, cũng không có vấn đề gì đâu.
Cái đó trường hợp mà bắt đắc dĩ lắm, mình không có thể nào làm đúng theo cái lời thầy dặn thì mình phải làm vậy thôi, chứ đâu có cách nào hơn. Thì cái sự thành
dạ chị, nhưng mà cái cô mà ăn hiếp chồng chắc không có bị giống vậy đâu, đúng không? Đang ăn hiếp chồng
là tại vì ăn hiếp chồng, nhưng mà chồng đâu em biết không. Có những cái người kể cho chị nghe như thế này là đó, khi mà ngồi thiền đó, ông chồng mới vô rầm 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 vậy đó, thì người ta ngồi không có được đó. Người ta không có bị đánh, có những người bị đánh nha, có những người bị đánh nữa, tội lắm. Chị biết những cái này, có những người bị đánh, những người không bị đánh đó, thì chồng cứ đi vô ra rầm 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 làm không có được, ngồi không có yên. ngồi không có yên tại họ phá đó. Cho nên chỉ có thành tâm là chị, anh thấy gì hay nhất là vô toilet không ai làm gì khóa cửa lại, không ai phá mình được. Cho nên nói mà còn phá nữa là không đúng, có thể là cái dũng chí không đủ hoặc là cái cương quyết chưa có đủ, chưa có đủ cái
dạ không đúng rồi chị, em cũng bị cái đó, nhưng mà là ăn thua mình à, người ta làm gì mà mình đừng có nghĩ đến cái chuyện ở ngoài mà động ở ngoài á chị, là nó sẽ không qua chứ mà đó. Mình cứ
ra đi vô rầm rầm á, em khó lắm đứng cái bên nó giọng rầm rầm em cũng không có được
dạ đâu. Mình phải cố gắng thì mình vẫn ngồi một chỗ hay là người ta từ từ người ta phải bỏ chứ, mà nếu mà người ta giọng rầm rầm mà mình bỏ là người ta thắng á chị, theo kinh nghiệm của em là vậy á.
Cương quyết của mình mạnh lắm, thật sự mà nói cái này là phải lấn lấn dữ lắm thì mình mới có cái thành tâm, và khi đó mình mới chuyển hóa được cái người kia, tại khi đó mình mới thay đổi tâm tánh, thì khi đó ông chồng ông thấy mình dễ thương hơn thì ông cũng đâu có phá. Nhưng mà cái đó là chị nghĩ cái dứt khoát của mình á, tại ông Phật ông có cái dứt khoát mà, ông dứt khoát thì ông mới thành đạo, ông dứt khoát ông mới giải được cái nghiệp tâm. Cũng như mình vậy, mình cũng đang ôm mà mình, thầy nói mình đang đắm nằm bắt, còn tiền còn nhà còn xe còn đủ thứ hết, còn con còn cái, thầy nói còn có nồi cơm trong bếp nó sợ khét nữa còn rau lặt quên dục qua một bên kiếm hoài, cái chìa khóa xe không ra, còn rau rồi lặt cái bên rồi quên rửa vậy đó, chìa khóa xe thì quên nó biết bỏ đâu, cái bóp biết nó ở đâu, là tại vì mình còn nắm dưới mắt á, thì cái đó nó làm cho mình bị bận rộn thôi. Thầy nói mình chỉ có bận rộn thôi, còn nếu mà mình dứt khoát á, thì chị nghĩ cái thành tâm của mình người ta cũng giúp thôi. Có những người dứt khoát á, có nhiều khi vợ cũng khó lắm, nhưng mà tới hồi họ làm tới đúng lúc rồi họ làm cũng được hết rồi, họ cũng làm được, họ cũng xoay chuyển được. Thầy nói cái hai chữ thành tâm, mình thấy cái đó là chính xác nhất. Có sự thành tâm, nếu mà mình lấn cái đời của mình, lấy cái đạo mình lấn nó thì không có cái sự phá nào đâu. Em nghĩ cái tệ nhất đi nữa thì cũng vô toilet được. Mà ở sở đó, chị biết cái sở của người này là không có dơ, sạch sẽ, cho nên có thể làm được trong sở, không có cần phải về tới nhà nữa. Ở trong sở cũng làm được, nếu mà trước khi về hoặc là lúc mình nghỉ ăn cơm mình cũng vẫn làm được. Cái đó là do dứt khoát của mình thôi, chứ không phải là do cái ngoại cảnh nó xung quanh mình. Cái đó từ từ rồi ông thầy cũng sẽ giúp, hoặc là ông trời cũng sẽ chuyển những cái điều kiện tốt hơn. Tại thầy nói mà khi mình thành tâm rồi mọi chuyện sẽ thay đổi. Rồi em cho câu cuối cùng lên, mặc dù cái bài này hôm nay nó rất là nhiều câu, cho nên em kết thúc ở đây. Cái câu này vui nè. Em có thánh thai, bây giờ mau lớn quá, có màu sắc nữa. Mà cái này là cũng bạn đạo nói thôi, có nghĩa là người này mà thánh thai mà cứ đưa lên khoe Facebook hoài, ở đâu mà rảnh mình làm ra được cái thánh thai lúc nào ở trên Facebook.
Cái đó phải coi cái bụng coi lớn chưa chứ.
Con trai con gái à?
Đi coi cái bụng coi nó lớn chưa.
Nhưng mà rồi. Sao nó lại tinh cơ như vậy à? Hôm nay anh bảo vừa mới nói cái đó là bây giờ lại có thành thai.
Không nghe, không nghe.
Cơ đúng quá nhỉ. Anh bảo vừa
không
mới
nghe anh ơi.
Nghe quá, nó nhiều echo quá, nhiều echo quá.
Anh nói gần gần lại không nghe gì hết. Anh gì mới nói.
Anh nói hôm nay anh bảo nói cái chuyện này tự nhiên sao nó ra cái này.
anh bảo là hôm nay anh bảo vừa mới quán triệt xong, sao bây giờ nó đẻ ra cái thánh thai rồi.
Anh nói gì ấn chứng thánh thai đó mà anh muốn nói vậy á.
Hiểu rồi. Tại vì lớp này mình nói chung luôn là mình đào sâu đạo pháp, mà thầy nói là mình phải truy tầm đạo pháp ha.
Thì lúc đó mình phải biết cái những cái giai đoạn mà để đi tới kết thánh thai là những cái điều kiện gì, mà cái người kết thánh thai á là họ như thế nào, và những cái khi mà họ kết thánh thai á là không bao giờ họ nói họ đang kết thánh thai hết. Thành ra mình mới biết cái nào thiệt, cái nào giả. Như này chân tà lẫn lộn quá, phải cẩn thận á. Khi mà mấy người mà đợt những cái ấn chứng thanh nhẹ á, là không bao giờ họ kể ra hết á. Mà họ rất là thanh nhẹ. Mình gần họ là tự nhiên mình cảm thấy thanh nhẹ. Họ cởi mở cho mình được rất nhiều chuyện. Cái đó nó mới tương xứng tới cái sự những cái ấn chứng linh thiêng. Ấn chứng này đâu phải là chuyện giỡn đâu. Đâu phải ôm bụng đâu mà nó kết thánh thai.
Rồi, cái câu cuối cùng em kết thúc cái này anh bảo nói em mới nhớ ra. Rồi đợi em cả nhà em cho nghe cái clip này cũng hay lắm.
Tu để làm, tu là tu bổ sự khiêm khiết. Vì con có ngài giang lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ trong ô trượt tranh chấp, eo hẹp và không khao khát khai triển, mà nó chưa bao giờ chịu sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu. Nó phải biết tha thứ và thương yêu, nó mới thật sự giàu mạnh, nó mới thật sự xứng đáng xin nó là con của trời. Nó không biết tha thứ thương yêu, thậm chí những lời nhắc nhở quý báu nó còn từ khước và không nghiên cứu, không chịu học và không chịu nhận thức là chân tướng của chính nó. Chính nó là loại đó, chính nó là loại biết thương yêu, chính nó là loại biết tha thứ mà không bao giờ chịu sử dụng. Cho nên tạo khổ cho chúng ta. Truyền miên, học đạo không hiểu đạo, tu không hiểu hành, miệng nói tiếng tâm không đi, làm sao được. Cho nên ngày hôm nay tôi phải pháp, pháp lý vô vi của họ miệng, miệng bí, nó đã dẫn các bạn tới một chỗ thanh nhẹ hơn một trước rồi. Họ bắt đầu tu, các bạn động loạn nhiều, tranh chấp nhiều, ngày nay bớt rồi, thì các bạn bước thêm một bước nữa.
Dạ, anh
bảo
nói thêm đi.
À, thầy nói cái điểm mà từ khước, không chịu nghiên cứu những lời nhắn nhủ của thầy, phải không?
Đúng rồi. Nhắc nhở quý báo, không nghiên cứu, không chịu học.
Không chịu học. Cho nghe lại lần nữa đi.
Dạ, lại cả nhà.
Tu để làm, tu là tu bổ sự khiếm khuyết. Vì con có ngài giang lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ trong ô trượt tranh chấp eo hẹp và không khai triển, mà nó chưa bao giờ chịu sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu. Nó phải biết tha thứ và thương yêu, nó mới thật sự giàu mạnh, nó mới thật sự xứng đáng xin nó là con của trời. Nó không biết tha thứ thương yêu, thậm chí những lời nhắc nhở quý báu từ khước và không nghiên cứu, không chịu học và không chịu nhận thức là chân tướng của chính nó. Chính nó là loại đó, chính nó là loại biết thương yêu, chính nó là loại biết tha thứ mà không bao giờ chịu sử dụng.
Thành ra cái đoạn này thầy nói là rất là mạnh đó. Những người ma quỷ nó nói mình đó, nhưng mà mình phải nghe cái này mình mới thấy những lời nhắc nhở, những cái lời giảng của thầy là thầy nhắc nhở rất nhiều, nhắc cho mình đừng có đi sai đường đó. Mà mình từ khước, mình không chịu nghiên cứu, mình không chịu học, thì cái đó là sau này mình sẽ khóc nhiều lắm. Tại vì mình sẽ tiếc uổng. Khi mà mình rời khỏi cái thế gian này, mình chỉ có biết khóc thôi. Ở thế gian này thầy để lại không biết bao nhiêu lời nhắc nhở, mà mình từ khước, không nghiên cứu, không chịu học, mình bị lục căn lục trần, bị ma quỷ nó gạt mình, nó đưa mình vô cái con đường bế tắc. Tại vì phần hồn quá ngu muội đi, tự gạt mình, không có cái gì mà đáng tiếc bằng mình tự gạt. Lúc đó sẽ đau khổ lắm. Thành ra nên mau mau thức tâm đi, thời gian mình bỏ phí uổng lắm. Mình phải dành nó để mình nghiên cứu những cái lời của ông Phật, ông nhắc nhở mình, để mình tìm ra cái chân tướng của mình.
Rồi anh Bảo vô bài mới ha.
Rồi bây giờ chúng ta qua cái bài học của tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là duyên lành. Duyên lành tái ngộ ý thâm sâu, thực hiện công phu rõ nhiệm màu. Thế thái nhân tình nay dứt khoát, trùng tu thanh tịnh bớt lo sầu. Lương Sĩ Hằng. Vì cái duyên lành này đã học rồi, nhiều khóa đã bàn về cái chữ duyên lành này. Thì xin những bạn đạo nào còn nhớ thì nhắc dùng hai chữ duyên lành trước đi. Đã phân tách nhiều lần lắm rồi. Thế nào gọi là duyên? Và duyên lành là như thế nào? Duyên là cái gì mà duyên lành là cái gì?
Duyên lành là duyên của trời ban.
À, duyên của trời ban. Nghĩa là cái duyên đó là do ông trời ông sắp đặt. Mà duyên lành á, ông trời ban, tại sao mình gọi nó là duyên lành? Giúp cho mình cái gì mà kêu là lành? Khi mà mình nghĩ tới chữ duyên á, là mình biết do sự sắp đặt của Thượng Đế nè. Cái duyên là sự sắp đặt của Thượng Đế, mà Thượng Đế sắp đặt cái duyên đó để làm cái gì? Cho mình xuống đây
để dạy dỗ mình. Dạy dỗ mình anh.
Để giúp cho mình tiến hóa.
Giúp mình tiến hóa.
Duyên để giúp hỗ trợ cho mình tiến hóa là duyên lành. Thì mình thấy rõ rồi, trong cuộc sống của mình có thể xác này là đã một cái duyên lành rồi. Duyên lành mới có con người á. Nhớ bài hát đó không? Duyên lành mới có con người đó, thành ra ông tạo ra cái thể xác con người vi diệu vậy là đã một cái duyên lành rồi, rồi thêm những cái mà mình có cơ duyên ngộ pháp rồi gặp thầy ngộ đạo rồi đủ thứ chuyện đó, là mấy cái đó là cái lành không đưa mình đi tới cái chỗ tốt đẹp, không có đưa mình đi xuống, đưa mình càng ngày càng đi lên. Có ai đóng góp thêm không cái chữ duyên lành trước khi mình qua câu đầu? Nếu không thì mình qua câu đầu liền đó. Duyên lành.
Anh Bảo nói cái câu mà nhân thân năng đắc pháp năng ngộ á, em nghe thầy nói chữ đó đó, anh bảo nói cho nó vô cái duyên lành đi.
Thì nhân thân năng đắc là cái đó, là cái câu đó thầy dùng lại thôi, chứ cái chữ này là ở bên ngoài nó cũng xài rồi. Nhân thân nhân đắc là khó mà có được một cái thân người lắm, tại vì khó mà được ông trời ông cho làm trở lại làm người lắm, mà cho vô cái thân thể quyền diệu này là cấu trúc từ siêu nhiên á, thành ra nó quý báu lắm. Mà qua cái cơ thể con người mình có thể tìm hiểu về tiên, về Phật, về để mình tiến hóa hơn đó. Phật pháp không biết nó theo cái thứ tự nào anh quên rồi nha. Phật pháp năng văn, thiện duyên năng ngộ. Phật pháp năng văn là mình khó mà nghe được Phật pháp, tại vì nếu mà muốn nghe được Phật pháp đó mình phải thanh nhẹ, không phải người nào mà nghe lời giảng của Đức Phật mà thích đâu. Khi mà mình nghe đạo mà mình thích đạo á, là cái đó là cũng là một cái duyên lành đó. À, thiện duyên nan ngộ là những cái cũng như mình nói duyên lành đó, khó mà gặp được, cũng như kiếp này mà mình gặp được ông Phật, mình gặp được những, dù cho mình không có gặp được ông Phật trong kiếp này đi, mà mình gặp lại những cái lời giảng của ông để lại là cũng là một cái thiện duyên à. Còn thiếu câu gì nữa? Thân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, thiện duyên năng ngộ. Còn thiếu một cái. Ai nhớ không?
Yeah. Phật quốc năng sanh.
Phật quốc năng sanh. Phật quốc năng sanh là sao? Cái gì gọi là Phật quốc? Ở trong
sư Phật khó về đấy chú.
À, sư Phật khó về. Nhưng mà ở trong cái trước khi mình hiểu đạo hơn thì mình thấy là cái xá vị quốc là nó nằm ở trong mình. Mà Phật quốc nan sanh là mình không có khó mà biến nó trở thành một cái xá vị quốc. Thầy thường nói xá vị quốc là sư Phật. Mà mình không có biến nó thành cái tiểu thiên địa này thành cái xá vị quốc. Thành ra cái đó nó khó lắm. Mà bây giờ mình đã có cái thiện duyên là mình đã có cái pháp, mà mình đã được cái sự, không phải có cái pháp không, mà mình cộng thêm những lời giảng dạy để cho mình làm nữa. Thành ra cái đó nó rất là quý. Tại vì trong kinh A-di-đà là cắt nghĩa từng ly từng tí. Những cái gì ở trong kinh A-di-đà đã nói hết rồi. Cắt nghĩa cho mình làm sao mà biến cái tiểu thiên địa này thành ra một cái xá vệ quốc. Mà thầy cũng giảng rất là nhiều cái xá vệ quốc. À, cái mấy cái điều đó là khó lắm, mà mình khi mà mình có mấy cái này á, mình phải vun bồi để cho mình tiếp tục đi tiến lên nữa đó. Bốn cái khó mà mình là mình ở đây là mình thấy những bạn đạo tu vô vi là có đủ hết trơn rồi. Thành ra phải cố gắng lên là vậy. À, có cái micro này nó kêu quá, tôi tắt nha. Các bạn khi nào cần nói hãy mở lên nha.
Anh Bảo có nghĩa là người đời thì khó. Còn với mình là không có khó, là duyên lành đúng không anh?
Cái gì?
Nói cái đó đâu có khó. Bốn cái đó đâu có khó với mình không anh? Đó là duyên lành cho mình.
Cũng khó. Nó duyên lành như mình mà mình phải cũng cố gắng chứ. Đâu phải Phật pháp đâu phải là dễ đâu. Mình đâu phải mình nghe lời thầy của mình hiểu hết đâu.
Đúng rồi, không nghe. Mình phải học.
Mình phải cố gắng dữ lắm chứ. Mình phải cố gắng học hỏi nghiên cứu mình mới hiểu được chứ. Đâu phải Phật pháp đâu phải dễ nghe. Mình nghe mình tưởng hiểu đâu có hiểu đâu.
Dạ.
Yeah. Phật quốc năng sanh là đâu phải dễ biến cái này thành một cái xá vệ quốc đâu. Rồi, tiếp tục nha.
Chưa anh Bảo. Nếu mà anh Bảo phân tích hai cái chữ duyên lành á, tại đúng ra nó đi chung, nhưng mà mình tắt riêng mà duyên cái tựa không á thì duyên nó rất là nhiều. Thầy nói rất là nhiều duyên. Mà tại vì hôm nay em chỉ có tóm tắt một ít thôi ha. Bài này như mình có làm rồi, lâu lắm rồi. Thì cái duyên nó có duyên trời nè, có duyên đất nè. Có duyên mình được hạnh tu. Nó có duyên là có những người có duyên đạo. Rồi có thêm là duyên tốt mình lập hạnh. Nói chung là duyên rất là nhiều. Nói về cái duyên.
Nếu mà nói duyên lành không á, thì nó rất là nhiều. Dạ,
nhiều lắm á.
Những cái cơ hội để cho mình học hỏi và tiến hóa là duyên lành hết.
Dạ. Duyên độ hành nè. Ha? Cũng có cái duyên độ hành nữa. Nói chung là rất là nhiều duyên. Nhưng mà tại vì hôm nay em có làm bài duyên, tại em thấy sợ nó hết giờ đó. Thôi anh bảo tiếp tục cái duyên lành tái ngộ đi. Tại cái đó nó cũng có nhiều cái phân tích.
Rồi bây giờ duyên lành tái ngộ là sao? Duyên lành tái ngộ là những cái cuộc gặp gỡ ở thế gian á, mình là sanh ra làm con người á, mà mình được gặp người này, không gặp người kia biết bao nhiêu tỷ người, mà tại sao mình gặp người này, gặp người kia có giai đoạn á, thì mình gặp người này có giai đoạn, mình gặp người kia. Mà có cái duyên á, mình được kéo dài, mà có cái duyên á, là gặp chút xíu rồi phải chia tay. Cái đó là do sự sắp đặt của Thượng Đế mà rất là tinh vi để giúp cho mình tiến hóa trong một cái giai đoạn nào đó. Có lúc đó mình cần phải tiến hóa chung với nhau thì cho mình cái thời gian để cho mình tiến hóa chung với nhau. Có lúc mà không, mấy người đó không có tiến hóa chung cái đường hướng với mình đó, là phải tách họ ra. Thành ra cái duyên lành là tái ngộ, là mình gặp lại, nghĩa là mình đã có cái duyên lúc trước là mình đã có gặp nhau rồi, nhưng mà kiếp này những người đó là bạn bè, anh em quen thuộc gì của mình đã gặp rồi, kêu bằng tái ngộ. Tái ngộ là đã biết rồi, đã gặp rồi, mà kỳ này cho gặp lại kêu là duyên lành tái ngộ. Mà tái ngộ để trao đổi học hỏi trong một cái đường hướng cùng nhau tiến hóa đi lên mới cho gặp hợp, chứ không phải là cho gặp nhau duyên lành tái ngộ để chơi đâu. Không bao giờ là ông Thượng Đế mà làm những cái chuyện gì mà không hữu ích. Như là duyên lành tái ngộ là để học hỏi tiến hóa, trao đổi tiến hóa, dìu nhau tiến, mình đã gặp nhau trước rồi. Duyên lành tái ngộ, ý thâm sâu, làm sao mình liên kết cái ý thâm sâu với cái duyên lành tái ngộ nè. Thì nhờ các bạn đạo khai thác cái đó.
Em nghĩ chắc là mình đào sâu cái những cái ý lời nói, ý là lời nói ha.
Cái ý
những
đó,
cái lời lời
nghĩa
nói
là cũng có nghĩa, cũng có thể là cái ý nghĩa thâm sâu á, kêu bằng cái ý thâm sâu. Thì cái gì mà thâm sâu, chỉ có đạo pháp mới thâm sâu thôi. Mà thâm sâu á là mình phải đào sâu mình mới tìm ra. Là cũng như là một món vật quý gì, một cục hột xoàn á, mình muốn đào, mình muốn tìm ra cái cục hột xoàn á đâu phải dễ. À, mình phải đi đào, đào xới mấy cục đá đó, rồi mình về mình đập nó ra. Rồi mình khi mà nó lòi ra cái cục kim cương là mình phải giũa, phải mài nó mới thành cục kim cương sáng chói, mà nó trở thành một món vật quý. Thì bây giờ những cái ý thâm sâu á, là ông Phật ông xuống đây ông gieo. Nhưng mà nó có những cái sự thâm sâu ở trong những cái lời giảng đó. Mà nếu mà mình không có đào sâu á, thì mình chỉ hiểu phớt ở bên ngoài thôi à. Mình không có hiểu được cái thâm sâu của những cái lời giảng đó. Mà nó đòi hỏi cái sự thực hành của mình, chứ không phải lý thuyết mà mình có thể đào sâu được cái ý thâm sâu đâu. Mình muốn đào sâu chân lý á, là mình phải dày công thực hành. Mình mới giải bỏ cái sự trầm trượt của mình đó, mình mới khám phá được cái thâm sâu của đạo pháp. Chứ không phải mà nói lý thuyết mà mình vô mình đào sâu. Những người lý thuyết mình hỏi một hai câu đó là nó kẹt rồi, nó không có đi tới xa đâu. Cũng nhái được cái lời nói của ông thầy là phía bên ngoài thôi, chứ nói cắt nghĩa về sâu xa hơn đó, thì không thể nào cắt nghĩa được. Mà mình ở đây là mình phải có cái pháp rồi mình đào sâu, là mình đào sâu ở bên trong, mình khai triển cái trí của mình á, phải trí sáng, khai mở cái óc của mình ra thì mình mới hiểu được những cái ý thâm sâu đó. Mà mình tu mà mình không khai mở được cái tâm thức của mình á, cái óc mình không khai mở, cái trí mình không sáng, tâm mình không minh á, thì không thể nào mình hiểu sâu được cái ý nghĩa thâm sâu của những cái lời chân lý đó. Bởi vì nó có nhiều trình độ hiểu biết, nó vẫn luôn luôn sống động tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình. Cũng một lời giảng của Đức Thầy mà bữa nay mình hiểu vậy, mai mình cố gắng thiền thêm một thời gian mình sẽ hiểu khác. Nhưng nó không phải là chỉ có bao nhiêu đó đâu, là tại vì mình đào sâu vô thêm được một lớp nữa. Thì những cái buổi học của mình cũng vậy, bữa nay là mình hiểu tới vậy thì mình nói tới đây, mai mốt mình tráng mình tu cao hơn là mình sẽ hiểu khác hơn nữa. Mình biết cái này có ai muốn đóng góp gì thêm không? Nếu mà không có ai...
em nói thêm nói thêm cái duyên lành ha, duyên lành tái ngộ ý thâm sâu. Thì cái duyên lành cũng như em nãy em có nói sơ qua đó, khi mình gặp được cái pháp, mình gặp được vô vi, rồi mình được học đạo nè, mình cũng được học đạo nè, nhưng mà thầy nói là dụng tâm học đạo nha, dụng tâm, nghĩa là tâm đạo chứ không phải là tâm phạm ha, mình dụng tâm học đạo. Rồi mình có cái duyên lành là có cái thể xác, thì mình thầy cũng hay nói đó, cái xác đó là mình phải lúc nào mình cũng ráng tu để mình mở cái trí. Thì cái duyên tu á cũng là một cái duyên lành, và có mỗi người á gặp lại tái ngộ với thầy hay là tái ngộ lực lại, thầy nói là anh em tỉ mũi á, thầy hay dùng mấy cái từ đó đó, tái ngộ đó, sau 500 năm mới tái ngộ lại đó, thì thần thầy hay nói những cái đó cũng là một cái duyên lành để tái ngộ lại. Cũng như những cái buổi mà học với thầy, học những cái bài, những cái buổi đại hội hay là những khóa sống chung, hay những cái khóa mà tại nhà của ai đó đó, thì đó là những cái duyên lành tái ngộ. Thầy vô cái đầu đề là thầy nói duyên lành, thầy hay nói cái chữ đó lúc nào thì cũng nói đó, duyên lành cho tôi được gặp các bạn nữa đó, thầy thường hay nói những cái đó. Và cái cuối cùng á, thầy thường hay nói á, tái ngộ đó là tái ngộ cùng hồn với vía đó, thì hai người cùng học đạo đó, lúc đó là lên cao rồi đó ha, cái đó là của ông Phật rồi ha. Cái phần tán kẻ bắt người nam á, thầy hay nói vậy đó, tại mình mê muội cho nên mình mới không có thấy được cái vía của mình thôi. Thật sự thì thầy nói, thầy hay nhắc đó, tái ngộ là cùng với vía. Còn cái ý thâm sâu ở đây á là thầy nói là cái chơn ý đó, cái chơn ý có nghĩa là khi mình truy tầm được cái đạo pháp á thì mình mới hiểu được cái chơn lý sâu xa của bề trên, là của đấng cha trời ha, chứ không phải là cái chơn lý mà của thế gian, cái đó không phải.
Hồi nãy trong cái lời chúc Tết thầy cũng có nát duyên lành được sum họp à.
Dạ, lúc nào thầy cũng mở cái đầu vô là thầy nói duyên lành. Lúc nào cái bài khóa sống chung nào em thấy thầy cũng nói, hoặc lâu lâu có trong đại hội. Nhưng mà bắt đầu vô khai mạc cái khóa là thầy nói duyên lành cho tôi được gặp các bạn, duyên lành được tái ngộ. Lúc nào thầy cũng nhắc mấy cái câu đó.
Duyên lành.
Như em thọc thuộc luôn á.
Duyên lành sum họp.
Dạ, cũng như thầy nói huynh đệ tỉ muội vậy đó. Thầy hay nhắc mấy cái từ đó, thầy nói hoài vậy. Mấy trăm năm mới được tái ngộ đó. Những cái ý thâm sâu là những cái chơn ý của bề trên mà mình phải đào sâu. Thầy nói là đào sâu đạo pháp. Thì khi mình đi lên cao, không biết mình khi nào, mình kiếp nào, nhưng mà mình khi mình đi lên cao á, thì mình mới hiểu được cái phần phía trên á, luật của trời nó cũng gai gắt, cũng nghiêm khắc lắm. Chứ không phải như luật thế gian. Thầy nói luật thế gian có chút xíu à. Rồi, em tới đó ha.
Rồi. Duyên lành tái ngộ ý thâm.
Quê, anh bảo với chị Liz. Trong cái kinh A Di Đà thầy không có dùng chữ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mà thầy dùng nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật.
Có chị có biết, cũng có vậy, nguyên vậy. Ý thôi, cũng có nhiều vậy cái thầy cũng... dùng nguyên ý cũng là một, thầy nói vậy đó,
giống mà chị giống
lý tại vì thầy giống. Dùng chữ thì kêu mình đừng có kẹt chữ. Thầy nói mình
nguyên ý, nguyên lý,
nguyên ý bên trong á, thường thường có con em có một cái nguyên lý,
cái nguyên lý á là những cái chân lý, mà những cái chân lý của bề trên nó kêu là nguyên lý, còn cái nguyên ý á là cái ý nghĩa sâu xa của cái nguyên lý đó, cũng của một cái lời giảng đó là kêu bằng cái nguyên ý á. Cũng như thầy giảng nguyên một cuộc băng giảng vậy đó, mà mình thầy nói mình phải nắm được cái nguyên ý của nó, là mình phải hiểu được cái ý chánh của nó, là cái ý gốc của nó, là nó nói cái gì kêu bằng nguyên ý.
Nhưng mà không phải, anh Bảo ơi, em có một cái nữa. Thầy tự nhiên đó, thầy nói là hiểu nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật nữa. Thầy cũng bị lâu lâu, thầy cũng bị dấp nữa.
Anh thấy nghĩ cái đó thầy không phải dấp đâu, mà thầy nói cái nguyên ý
có.
Là cái nguyên lý đó, cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thầy đưa ra, nhưng mà mình phải hiểu cái nguyên ý của nó, là phải coi họ hiểu coi cái ý nó muốn nói gì trong đó, cũng có thể có được cái đó nữa, theo anh đó.
Là... Có mấy lần thầy nói như sanh trụ hại diệt, thầy nói là nguyên lý, sau đó thầy nói nguyên ý. Không có hiểu được nguyên ý sanh trụ, có khi thầy nói vậy, em biết mà, những cái clip này em có mà.
Nhưng mà mỗi khi là, nghe thầy nói nguyên ý, tự nhiên cái đầu anh hiểu khác.
Em có nhiều lắm, nguyên ý của chư Phật, của Thượng Đế, thầy cũng dùng nguyên ý nữa. Nguyên ý hòa đồng, mà thầy nói nguyên lý hòa đồng nữa. Cho nên nhiều khi em cũng không hiểu là tại sao thầy dùng có khi nguyên ý, có khi nguyên lý. Còn nguyên lý trong lành của Đức Phật đã ban nguyên ý hòa đồng, mà trong cái thức hòa đồng mà thầy cũng có nói nguyên lý. Trong thức hòa đồng, cái nguyên ý thầy dùng nhiều lắm.
nguyên ý với
rất là nhiều nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh, phải không thầy? Nói nguyên ý sanh trụ hoại gì gọi diệt hồi sinh, thầy cũng có, thầy có những cái đó. Em nghe kỹ lắm, anh bảo đừng lo.
Nhưng mà không biết nó có cái gì khác biệt nhiều không, cái đó thì chưa có thấy.
Dạ, cái giải thích anh bảo là đúng đó, cái nguyên ý là cái nguyên gốc của cái ý chính của mình, nhưng mà thầy có dùng tự nhiên thầy nói nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh, em có đưa lên và thầy nói mình phải hiểu được cái nguyên ý sanh trụ hoại diệt hồi sinh, hoại diệt hồi sinh mà không hiểu là có thể là thầy nói giáp hay là thầy dùng hai cái chữ đó giống nhau.
Có thể nó có giống nhau, hoặc là nó có thể có cái gì xê xích nhau một chút đó, để mình đào sâu thêm đi.
Dạ. Tại thầy cũng có nói là thầy nói mình phải hiểu nguyên lý của ông trời, cái sao thì có lúc thầy nói nguyên ý của càn khôn vũ trụ. Đó, nguyên ý của ông trời, cho nên có nhiều lắm, có khi thầy nói nguyên lý kích động và phản động mà thầy nói nguyên ý kích động và phản động, thầy dùng có khi dùng với nhau vậy, tại vì em sợ một cái em ra mấy chục chữ nguyên ý luôn mà.
Ừ.
Mà nó cũng có nguyên lý giống y vậy đó.
Ừ.
Dạ.
Ok. Rồi cái gì mình để cho mình có dịp đào sâu thêm nữa mà, để ra đi. Thực hiện công phu rõ nhiệm màu. Thực hiện công phu rõ nhiệm màu. Có người đặt câu hỏi, người ta nói thực hành với thực hiện nó có giống nhau không? Thực hành công phu với thực hiện công phu nó có giống nhau không? Rồi nó có cái gì khác? Ai nghĩ nó có khác gì không? Giữa cái thực hành với cái thực hiện.
Em nghĩ là thực hiện là thường thường nội quy mình mới thực hiện, phải không anh? Là nếu mà mình cho ra một cái quy luật cho chính mình, nghiêm luật cái chữ anh Bảo hay dùng là
khi
mình
mà
cho ra nghiêm luật thì mình mới thực hiện được.
Thực hiện là mình làm được á, nó kêu là thực hiện được.
À, làm được hả?
Mình làm được rồi á, kêu là thực hiện được. Cũng như là mình đắc rồi đó, mình thực hiện được á. Còn bây giờ mình thực hành thì nhiều khi mình mới tập tành thôi. Mình cố gắng thực hành để mình tập tành ra, mình thực hiện được là mình làm được rồi. Theo anh nghĩ thì nó có khác chút xíu ở chỗ đó, thành ra khi mà mình dịch ra tiếng Pháp hay là tiếng Anh đó, nó cũng khác chút xíu. Mình dịch chữ thực hành với thực hiện, hai cái mình dịch không có giống nhau, nghe không? Thực hành đó, thực hiện đó là mình làm xong một cái gì đó, khi mình thực hiện được cái đó, thực hiện được giấc mơ là gì đó, thực hiện được cái công trình này, thực hiện được cái điều này là mình làm được á, kêu là thực hiện.
Ủa lẽ thực hiện tiếng Anh là done ta?
Đó, realize.
Đúng rồi đó.
À, realize là thực hiện hả?
Thực hiện á, thì thực hiện ở đây á, thì thầy nói, trong cái sách á, trong cái từ điển nó nói là những cái gì mà làm trở thành sự thật là thực hiện. Hoặc là mình thực hiện một lời hứa. Còn thầy thường hay dùng mấy thực hiện, ví dụ như thầy thực hiện là định luật hay là phục vụ người khác, thì thường dùng cái chữ thực hiện. Cái thực hiện của đời thì nó nói vậy, nó nói là mình thực hiện cái gì đó cho nó hoàn thành sự thật là thực hiện.
Hai cái đó nó khác nhau á. Còn cái kia là mình thực hành, là mình đang làm để nó đi tới.
Yeah.
Mình thực hành cái đó, mình thực hành cái phương pháp công phu để đi tới mình thực hiện được cái pháp công phu. Thành ra cái chữ thực hiện ở đây thầy không có thể, thầy không có nói thực hành phương pháp công phu mà thầy nói thực hiện. Thực hiện nghĩa là nó tiến tới một mắt rồi đó. Thành ra thực hiện công phu lúc đó mình mới rõ nhiệm màu. Thực hiện công phu, những mà công phu ở đây là mấy cái pháp của mình, kêu là công phu, phương pháp công phu của mình rõ nhiệm màu. Nhiệm màu này thì theo các bạn nghĩ là chắc nó nằm ở ẩn tàng ở bên trong của mình, mà mình phải dùng cái phương pháp công phu mình mới hiểu rõ được cái nhiệm màu nó là cái gì. Mình thực hiện cái phương pháp công phu mình mới rõ nhiệm màu. Thì cái tiểu thiên địa này mình khi mà mình khai mở nó ra thì biết bao nhiêu chữ nhiệm màu ở bên trong. Rồi mình khai hát xong cái tiểu thiên địa này, mình còn rõ cái nhiệm màu ở bên ngoài nữa. Tại từ cái khởi điểm đó, thầy nói mình phải làm hết ở trong nơi này mình mới đi ra ngoài được. Mình ra ngoài ra mình còn khám phá lên cái nhiệm màu ở bên trên nữa. Là mắt phàm mình hiện giờ không thấy, toàn là những cái mắt phàm không thấy không. Thành ra cái đó là cái sự quyền bí ở bên trong mình á. Bên trong mình cũng có, mà cái sự quyền bí của trời đất cũng có. Những cái nhiệm màu này á, nếu mà mình không có nhờ khi thực hiện không phương pháp công phu để quét dọn, để khai lập lại trật tự, để khai mở, nghe khai thông cái tiểu thiên địa này cho nó trở thành cái xá vị quốc đó, thì mình không có thể nào hiểu hết cái sự nhiệm màu bên trên. Bên trong nội mà mình nghe thầy giảng không là mình cũng thấy biết bao nhiêu cái nhiệm màu ở bên trong rồi, mà mình phải thấy nội mà cái ánh sáng không á, khi mà mình khai mở mà chơi nó tới ánh sáng, từ ánh sáng này tới ánh sáng nhỏ là mình cũng thấy rõ cái sự biến chuyển nhiệm màu ở bên trong rồi. Từ một cái cơ tạng ô trượt mà tâm tối mà mình biến cho nó trở nên sáng á, là cũng là một cái nhiệm màu rồi. Mà cái đó mình phải dày công lắm, chứ không phải mà tự nhiên mà nó đến đâu. Không phải mình nghe nói là mình lặp lại là nó đúng đâu. Cái đó mình phải dày công, nó phải qua những cái giai đoạn nào mà mình thấy cái sự tiến triển đó nó trùng hợp với lại cái sự thay đổi của cái sự sửa tâm sửa tánh của mình nó như thế nào. Mình phải có cái gì thay đổi trong cái sửa tâm sửa tánh mình mới đạt được một cái ấn chứng gì ở trong bên trong mình, chứ không phải tự nhiên mà nói tôi có đầy đủ ấn chứng hết mà tâm tánh tôi nó tôi vẫn là người như cũ, không có gì thay đổi. Cái đó nó không có đúng. Nó có cái sự thay đổi thâm sâu ở bên trong nó mới thể hiện ra một cái ấn chứng, chứ không phải là tự nhiên mà có cái ấn chứng. Thành ra nhiều người nói mà không có đầu đuôi nói dốc á, thì cái đó mình giờ mình thấy à, mình nhìn mình thấy à. Người mà có công phu á, người ta cực khổ công phu á, người ta nhìn ta thấy liền, nó không có tương xứng á. Rồi có ai thêm gì câu này không?
Dạ có câu thực hiện công phu rõ nhiệm màu như nãy mình nói rồi ha. Thực hiện là thầy nói mình làm cái công phu cho cái thể xác này. Thì thầy hay nói cái câu á, mình tu nhiều năm mà sửa mấy giờ. Mình nghe cái câu này mình giật mình. Mình cảm thấy mình mắc cỡ lắm. Tại vì mình nói mình tu nhiều năm mà mình sửa mấy giờ. Mình thấy mình sửa đâu có bao nhiêu đâu. Lúc đó mình mới thấy được cái sự công phu của mình khi mình dày công rồi đó. Những cái gì biến chuyển, những cái gì thay đổi trong cái bản thể mình đó, mình mừng lắm. Tại vì khi đó mình cứ nuôi dưỡng nó hoài, mình sợ. Mình sợ nếu một ngày đó mình giận dỗi hay là một ngày đó mình giận ai, mình muốn có một cái gì trong cái bản thể mình mà mình cảm thấy là không có xuất hiện được, cái đó là bắt buộc. Cho nên năm ra thầy nói tu nhiều năm mà sửa mấy giờ, cái đó rất là khó. Cái đó là không phải là một chuyện đơn giản. Thì khi đó những cái huyền diệu, những cái nhiệm màu mình sẽ thấy, những cái nhiệm màu mà trong bản thể mình, những cái biến chuyển trong bản thể mình sẽ có. Cũng như em nhắc hoài là ai mà có cái sự công phu đúng đắn thì chắc chắn phải có những cái ấn chứng cho riêng mình, chứ không phải ấn chứng nó đem ra cho người ta thấy, cái đó cho mình. Tại vì mình thấy cái sự màu nhiệm đó chứ đâu ai thấy đâu. Mình cũng không cần đem cái thành tích ra.
Nhưng mà cái ấn chứng nó sống động lắm. Mình tu bậy bạ là mất, mà nhiều khi mình mất rồi mình cứ kể lại hoài, đó là nó càng sai nữa. Tại mình đã mất cái ấn chứng đó rồi là chứng minh là mình đã hạ tầng công tác rồi, mình đã bị thụt lùi rồi, cho nên mình không còn thấy nữa. Mà mình cứ đem cái đó nói hồi xưa tôi thấy vậy, nói chuyện hồi xưa là nó đã qua rồi, nói chuyện bây giờ nè, còn được cái gì? Cái đó mới là quan trọng. Cũng như hồi đó mình tu lúc mà mình còn thanh nhẹ, mình còn trong trắng, mình không có bị đời nó nhiễm quá đó, tôi công phu tôi thấy được ánh sáng, thấy được Môn Ni Châu. Nhưng mà bây giờ còn thấy không? Nếu mà mình mất được cái Môn Ni Châu á, là biết là mình đã sa sút rất nhiều, mình chưa tìm lại được cái ánh sáng của mình á, thì bám víu vô những cái mà mình đã mất rồi á, thì nó đâu có giá trị gì. Thấy rõ cái sự thối lui của mình á, chứ đâu có phải là cái gì hay đâu. Thành ra mấy thầy nói mấy người mà tìm được ánh sáng rồi đó là người ta rất sợ mất ánh sáng. Đêm nào ngày nào mà cũng phải là coi chừng phạm một cái lỗi gì cái là mất ánh sáng liền. Cái đó nó nhạy lắm. Những cái ấn chứng mà quyền diệu nó rất là nhạy, mình chỉ cần bị ô trượt động loạn một cái là mình mất liền rồi, chứ không có phải đơn giản mà mình giữ nó đâu. Thành ra mình không có gì, nhất là mình là một tội hồn, mình biết rõ mình là một tội hồn mà có được cái gì đi nữa cũng đâu có cái gì hãnh diện đâu, đâu có cái gì kêu là hay là giỏi đâu. Mình chỉ đang tìm đường để mình thoát khỏi cái ngục tù này thôi. Thầy vẫn thường nhắc mình là một tội hồn chưa hoàn tất mà. Dù cho có mình có tu mà được cái gì chút xíu để mình tiến lên á, cũng là để chuộc bớt cái tội lỗi của mình, xóa tan bớt cái tội lỗi của mình thôi, chứ đâu có cái gì hãnh diện đâu. Không có cái gì hãnh diện, đã là tù nhân rồi đâu có cái gì mà hãnh diện. Bị vô tù là tội nặng lắm, mới vô tù. Đâu có cái gì hãnh diện đâu mà khoe khoang cái đó. Thành ra mình tu là mình chỉ có âm thầm, thầm tu thầm tiếng là vậy đó. Đạt được cái gì thì phải ráng giữ. Chứ cái chuyện mà đã qua rồi á, đừng có nhắc tới làm gì nữa, chuyện đã qua rồi, bây giờ không còn là không còn, chứ không phải hồi đó mình còn, là cái đó là chứng minh là mình đã, bây giờ cái trình độ mình thanh nhẹ, không phải vậy. Tính là tính bây giờ nè, lo cái hiện tại nè, mình thấy đâu cái hiện tại nên nó sửa soạn cái tương lai của mình. Nếu mà hiện tại mình không có gì á, tương lai của mình cũng chưa có gì hết, là mình ra làm sao xây dựng cho cái hiện tại nó lúc nào nó cũng thanh nhẹ, cái đó là quan trọng. Thì từng bước mình tiến tới đâu rồi tự nhiên mình đúng cái trình độ là mình sẽ có cái ấn chứng đó thôi, chứ không có cái gì hay hết. Chứng minh là mình đã đi tới đó thôi, mà đi tới đó phải giữ được, trong vô vi khó lắm. Mình đạt được là mình phải giữ giới, mình giữ cái giới đó thanh nhẹ đó thì mình mới còn được ở cái giới thanh nhẹ đó. Mà mình không có giữ giới được, giữ được cái giới thanh nhẹ đó mình tuột liền. Thành ra trong vô vi không có cấm giới, chỉ có cấm làm thầy, cấm làm biến thôi. Còn những cái khác á, mình tiến lên được, mình giữ được cái sự thanh nhẹ đó thì mình ở giới đó, mình giữ không được thì mình tuột xuống thôi. Nó rất là tinh vi, rất là nhạy. Thành ra không có chuyện gì để nói, chỉ lo tu sửa thôi, để cho càng ngày nó càng tiến hơn. Chứ mà mình mà ý y mà mình nói là tôi bây giờ tôi khá rồi đó là bị lục căn trần nó gạt liền, gạt một cái là tuột liền, mất hết, không còn cái gì hết. Mình tưởng là mình giỏi. Thành ra đừng có bao giờ, thầy nói mình đừng có bao giờ mình nói mình tu lâu năm hết trơn, mình nói mới tu qua như vậy lục căn trần nó không gạt mình được. Mà mình nói mình tính cái số năm mà mình tu dựa trên cái ngày mình bắt đầu tu, cái đó là bị gạt chắc. Thầy nói nó tu mấy chục năm chứ tu được mấy giờ. Thành ra đừng có bao giờ phải coi chừng cái đó. Tại lục căn trần ấy, thầy nói là nó thuộc loại ma giáo, nó cũng nghe đạo vậy, nhưng mà nếu mà mình không sáng suốt á là nó gạt mình đi chơi. Thành ra cái đó kêu bằng tự gạt là vậy. Không có cái gì đáng sợ bằng tự gạt mình. Người khác gạt mình cũng không bằng mình tự gạt. Rồi thế thái nhân tình nay dứt khoát. Thế thái nhân tình, cái chữ này là chữ đời chứ không phải là chữ đạo nha. Rồi bây giờ chữ thế thái là cái gì? Giờ trở qua học đời á, nhiều chữ mình cũng, đời mình cũng không rành á, mình nói cũng không chính xác. Bây giờ hỏi chữ thế thái, cái gì kêu bằng thế thái?
Có ai? Nghĩ thế thái như cái lường gạt rồi không anh? Thế thái
không? Không phải. Cái thế thái
là cái sự lường gạt của thế gian, không phải hả?
Không phải. Cái thế thái này cái nghĩa nó không phải vậy.
Tình thế hả? Tình thế.
Không phải luôn.
Không phải.
Không phải luôn. Thành ra những cái chữ này á, chữ đời mình không hiểu thì mình phải coi từ điển thôi. Mình không hiểu thì mình phải tra từ điển thôi, chứ mình đâu có học hết những cái chữ ở đời đâu. Nhiều chữ mình đâu có biết. Mà thầy biết thầy xài, thầy xài chữ đời chứ đâu, chữ này đâu phải chữ đạo. Đâu phải lấy điển mà tìm ra đâu. Giờ phải hiểu trước chữ đời là cái gì đó. Thế thái là những cái thói ở đời kêu là thế thái, những cái thói quen, những cái thói ở đời kêu là thế thái. Nhân tình là cái tình đời, tình con người ở đời. Thường thầy hay nói tình đời đen bạc, tình đời, tình người ở đời. Thế thái nhân tình là những cái thói của người đời, thói quen của người đời ở thế gian. Thế thái là gì? Thế thái là toàn là những cái chuyện sống ở đời, là chỉ có tranh chấp hơn thua thị phi, những cái đó là những cái thế thái. Còn tình đời là những cái sự đan bạc của tình đời, những cái tình mà thế gian tạm bỡ ở thế gian là kêu bằng cái tình đời, nhân tình.
Những thói đời thì toàn là xấu không đúng không anh? Những cái thế thái là toàn là người xấu không á?
Những cái
toàn
thói
tánh xấu.
Những cái thói xấu mà con người dễ phạm, không cần cố gắng. Những cái thói xấu ở đời là mình sống sinh ra thế đời, học cái đó thì học nhanh lắm, không có cần cố gắng. Những cái mà tha thứ thương yêu rồi, cái đó phải tu sửa cố gắng mới có hơn. Còn cái thế thái nhân tình, cái chuyện mà đa số mọi người làm đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện trần trượt, những cái phàm tánh,
là lường gạt giả dối
thế thái nhân tình. Thì nay mình dứt khoát là mình tu, mình hiểu rồi, mình không có dính líu tới những cái chuyện đó nữa. Mình không có theo những cái thói đời nữa, những cái thói cũ cái đó. Mình cũng không theo những cái tình cảm giả tạm ở thế gian này nữa. Mình dứt khoát nó đi. Thế thái nhân tình là mình không có dính líu nó nữa. Thì mình tu rồi đó, mình mới dứt khoát được cái đó. Ai đóng góp thêm về cái chữ này không?
Thế thái nhân tình hả?
Thế thái nhân tình.
Thế Thái như anh bảo nói là thôi đời ha, mình nhân tình này, tình đời á, em có ra rồi, tình đời nói nhiều lắm, ông thầy nói quá chừng quá đất. Tình đời là cái gì? Tình đời là tranh chấp, đổ vỡ, không? Hai chồng đánh nhau, chửi nhau, nó thiêu yêu suốt đời mà nó yêu mới nửa đời nó chạy mất tiêu. Rồi tình đời là giả ảo, tình đời là giả hợp, ha? Tình đời nhiều lắm, tình đời đen bạc á. Thầy nói đó, con ôm cái tình đời đó làm cái gì?
Mà cái tình đời đen bạc á, tình đời đen bạc nó nằm cũng nằm trong cái chu trình tiến hóa của Thượng Đế, cái đó là luật trời.
Dạ, rồi thầy nói là tình đời thì nó hay lợi dụng. Đó, tình đời là có địa vị, phải không? Tình đời là có địa vị hả? Nhưng mà cuối cùng rồi mình cũng phải đi ra bằng hai tay, bằng hai bàn tay không. Rồi thì... tình đời nó cũng có ăn hiếp nữa. Có ăn khiếp nữa, nó có tham sân si, thầy hay nói vậy đó. Nó vậy đó, tình đời mà tình đời của mình đó, còn cái tình đời trong cái cuộc sống nữa, gia đình đó, là thầy nói là mình còn phải làm cha làm mẹ, làm ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại đó, còn lo cho cái thể xác này đó, thầy cũng hay nói như vậy. Cho nên nhờ những cái tình đời đó, những cái tình đời mà nó xấu như vậy đó, gọi là tiêu cực ha. Tiêu cực, tiếng Việt bây giờ mới nhớ là chữ tiêu cực. Tại mình hay cho dùng cái chữ khác nên mình không có dùng chữ tiêu cực, thì mình mới dứt khoát được. Thì anh bảo nói dứt khoát đi, rồi em sẽ bổ sung thêm cái dứt khoát.
Dứt khoát là không có tái phạm, nghĩa là mình nói bỏ là bỏ luôn, không có trở đi rồi trở đi trở lại, là không có dứt khoát. Dứt khoát là một, nó bỏ là bỏ. Cũng như bây giờ mình nói bây giờ không ăn mặn, nó là không ăn mặn nữa, là dứt khoát. Là mình không có trở lại, không phải bữa nay bỏ mai trở lại, là không có dứt khoát. Thành ra mình cứ dây dưa hoài là mình không có đi được. Mình dứt khoát là khi mà mình đã bỏ là bỏ luôn, không có trở lại nữa, không có tái phạm nữa, kêu là dứt khoát. Rồi câu này còn gì đóng góp không? Thế Thái nâng tình hay dứt khoát, trùng tu thanh tịnh bớt lo sầu. Cái chữ trùng tu này cũng là đời. Ở ngoài đời người ta cũng xài chữ cái trùng tu, nhưng mà ở đây thầy áp dụng vô trùng tu thanh tịnh thì một câu đạo. Trùng tu có nghĩa là gì?
Như thay đổi toàn bộ là trùng tu phải không anh?
Trùng tu là tu bổ sửa chữa đó, cũng như một cái nhà mà nó bị hư nát đó, mình trùng tu nó lại. Thì ở đây,
đúng rồi, thay toàn bộ vâng, không phải hả?
Là mình làm cho nó tốt lại á, mình làm cho nó trở lại cái trình độ nguyên thủy của nó đó, trùng tu nó lại, cũng như nó bị suy sụp, cái nhà nó bị xuống cấp. Bây giờ mình trùng tu nhá, cho nó trở lại cái nhà nó tốt như là lúc ban đầu.
Thì bây giờ đào lại.
Theo cái dịch ở ngoài á thì gọi là sửa chữa bồi đắp. Còn thầy mình nói hay là tu bổ sửa chữa đó. Mình cũng đang trùng tu cái thể xác này mà. Thể xác này là chiếc xe, thầy nói. Thể xác này là một chiếc xe. À, còn cái người lái xe là phần hồn. Mà nếu người lái xe đó mà không có tự chủ á, thì là tay lái đi xuống ruộng. À, xe mới á, là những người trẻ sau này đó, là những người Việt Nam á, thầy nói sau này á, người Việt Nam, những người trẻ đó tu rất là giỏi. Họ rất là thanh nhẹ mà họ tu rất là giỏi, mà người nước ngoài phải về Việt Nam học đó nha. Người Việt Nam sau này tu dữ lắm. Thì những chiếc xe nhỏ đó, những chiếc xe mà nó trẻ vậy á, thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Còn nhiều khi những chiếc xe mà lớn rồi, nó già rồi đó, thì phải trùng tu hoài. Mà không có trùng tu, mình không có sửa chữa, mình không có làm cho nó tốt hơn, mình không có mỗi ngày mình không có trùng tu cho nó đó, thì dĩ nhiên là dễ đi vào viện bảo tàng hay là mình cho vô nghĩa địa. Cho nên lúc nào thầy cũng kêu mình tu bổ sửa chữa. Tại cái xác này nó cũng rệu, tại mình xài quá, thầy nói nếu mình xài quá xe nó cũng nát. Mà những người trẻ bây giờ nó sẽ lên nhiều hơn. Cho nên người mà mình đã già rồi, theo em, đối với em là qua 50 là thấy già hết rồi. Thì lúc cái thời điểm đó là cái thời điểm mà thầy nói đó, mỗi người một cái khóa của họ có 60 năm thôi. Sau 60 năm, sau 60 năm đó là những cái phần thưởng của ông trời cho mình. Là bởi vì có những người phải học thêm những bài học tiếp, có những người được cái bonus, có nghĩa là những cái phần thưởng ông trời cho để mà giữ cái xác đó để làm những cái chuyện tiếp theo. Thì những cái đó là những cái để ảnh hưởng những người khác, chứ không phải là mình để mình vô đây, mình cái cuộc sống này mình vô đây để mình được cái này được cái kia, mình so cái này mình đo cái kia, thì chắc chắn là mình không có cái sự trùng tu cho cái bản thể này, và cái phần hồn của mình nó cũng sẽ hoại nát mà thôi.
Thì bây giờ mình phải trùng tu sao cho nó trở về cái thanh tịnh, cái vốn thanh tịnh của mình. Thầy thường nhắc của mình là cái vốn thanh tịnh nó nằm ở bên trong, là mình có vốn sẵn rồi, cái vốn của mình là thanh tịnh. Mình xuống đây mình để cho mất cái vốn thanh tịnh đi, như là mình hướng ngoại, mình bị động loạn quá, mình mất cái vốn thanh tịnh đi. Bây giờ mình phải trùng tu như thế nào để tìm lại cái sự thanh tịnh của mình, thì lúc đó mình mới bớt lo sầu. Khi mà mình trùng tu mà nó trở lập lại trật tự, trở về được sự thanh tịnh đó, thì mình thấy rõ rồi, mình hiểu rõ rồi, đâu có cái gì mà phải lo sầu. Mình xuống thế gian này đó, là ông trời ông lo mình trước khi chào đời đó, là cho trọn gói rồi. Từ nhỏ cho đến lớn, giai đoạn nào có cái gì, giai đoạn nào có cái gì, đường nào phải đi, cho lo luôn, tới đến lúc chết chôn cất như thế nào cũng lo luôn nữa, rồi mình lo gì được. Mình chỉ có biết lo tu sửa thôi, chứ không có cái gì mà phải lo. Ông lo mọi người là sống bằng cách nào, phước bao nhiêu, được hưởng cái gì, có hết, sắp đặt hết từng đi từng tí, tuổi nào được cái gì, cái gì cũng lo hết cho mình rồi. Chứ mình đâu có khả năng lo mấy cái đó. Từ nhỏ cha mẹ sinh ra, bây giờ lớn làm nghề này nghề kia, rồi cũng sống được cho tới ngày nay, là cũng có sự giúp đỡ ấy, là có sự giúp đỡ của Thượng Đế, chứ không phải là tự nhiên mà mình được đâu. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mà người nào cũng sống được. Cũng cỏ còn có rễ để hút nước mà. Ông trời ông cũng lo cho mình có cái miệng để ăn, mà cũng lo cho mình cơm ăn. Con thú nó sống ở trong rừng, ông cũng làm mỗi con nó phải thức, có thức ăn của nó, để nó sống trong một cái kiếp đó, nó học xong, nó trả rồi nó đi đầu thai làm kiếp khác. Thành ra tất cả là có sự sắp đặt tinh vi của Thượng Đế, chứ không phải là tự nhiên mà mình sống được đâu. Nếu mà bây giờ mình nghĩ là mình từ nhỏ cha mẹ sinh ra không biết gì mà giờ này sống được tới ngày nay, cái đó nó cũng là không có sự giúp đỡ của Thượng Đế, thì cũng có, không phải là mình giỏi là mình sinh sống được, mình tìm ra được sống. Có ông trời ông cũng cho mình cái sự thông minh, cái sự sáng suốt, mỗi người một phần để cho mình tự lo sinh sống, nhưng mà cũng có cái hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh, những cái sự may mắn, những cái gì, những cái nạn tai đều là sắp đặt hết. Ngày nào gặp nạn gì là cái đó do tiền kiếp của mình, còn biết mình cố gắng sửa đổi thì cái hành trình của mình nó tốt hơn thôi. Còn nếu mà mình không có làm gì hết thì như vậy, còn mình làm bậy thì nó nặng hơn nữa. Làm bậy thì mình tạo nạn thêm cho mình nữa, cũng cho mình bao nhiêu nạn do tiền kiếp của mình mà mình không biết á, mình làm bậy á, đi theo con đường tà ma là mình gây nạn cho mình thêm nữa. Còn nếu mà mình biết tu thì mình bớt nạn. Cho nên cái sự may mắn nó về với mình. Mình niệm Phật nhiều thì nó cứu mình trong đường tơ kẻ tóc vậy. Tại vì bữa đó gặp cái nạn đó mà mình tránh khỏi, nó nhẹ hơn. Nên đã có sự sắp đặt thì mình bớt lo âu, là mình bớt lo sầu, là mình thanh nhẹ. Mình trở về thanh tịnh thì tự nhiên mình bớt được nạn tai. Không biết có ai đóng góp gì thêm câu này không?
Em nghĩ hôm nay chắc mấy bạn đạo thiền ở bên Việt Nam với bên Mỹ chắc có người niệm Phật chắc là riễn rút lắm 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 luôn. Chắc chắn.
Điển rút thì cái hưởng cái điển rút ra đi không sao.
Tận hưởng, tận hưởng.
Cộng hưởng được cái sự điển rút, tại vì khi mà mình tập trung vô, mình hướng thượng thì cái luồng điển nó thanh nhẹ khác thường.
Đúng rồi. Lên không mà nó đi lên, nó thẳng đi lên.
Luồng điển kéo đi lên á, thì những người nào đã biết về điển thì thấy rõ, nhận rõ liền cái bữa nào điển nó đi lên. Thành ra mình ráng làm sao mỗi buổi học mình duy trì cái luồng điển thanh nhẹ vậy, để mọi người cộng hưởng. Nhờ mọi người họp lại mình mới có cơ hội mà đào sâu, mình mới phanh phui ra, mà mình phân tích ra từng chuyện nhỏ này á, thì mọi người cộng hưởng. Thầy nói cái người nói là cái người đang học trước, để cho mọi người khác được cộng hưởng. Cái người nói không phải là người giỏi đâu, người nói họ đang được học. Học thì chia sẻ ra thì mọi người cùng hưởng, kêu là cộng hưởng. Mà muốn cộng hưởng á, là toàn những cái khối óc thanh nhẹ. Còn cái óc xấu vô á, là nó làm hư bánh, hư bột, hư đường. Là mình không có được cái bánh ngon mà để cộng hưởng. Thì đầu năm này thì có đó là cũng là cái duyên lành. Mình có những cái bài học do bề trên chuyển xuống để cho mình thấy rõ con đường đi. Cái đó là duyên lành đầu năm của mình, mà tự nhiên sao cái bài thơ nó cũng là duyên lành. Thì tới đây cũng sắp hết giờ rồi, không biết các bạn có gì đóng góp thêm không? Còn 5 phút.
Em xin nói chút anh Bảo ha.
Dạ.
Bốn cái khó đó thì
thì trong cái bớt cái câu cuối là trùng tu thanh tịnh bớt lo sầu, thì em nghĩ là bốn cái khó mà anh Bảo mới nói đó, là nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, Phật pháp năm văn. Sứ Phật khó về thì em nghĩ là anh Bảo nói mình đã được hết, nhưng mà em nghĩ em được 3.5 thôi, thì em còn em mới có bớt lo sầu à. Chừng nào em được hết 4 như vậy đó thì em sẽ hết lo sầu.
À, thì bây giờ mình phải cố gắng chứ đâu phải đâu có cái gì mà tự nhiên mà mình được hết đâu. Thành ra cái gì mình cũng phải dày công mới đạt được, đã đặt cho mình cái 4 khó đó để cho mình vượt qua chứ. Thành ra mình đi trên con đường mình nó luôn luôn nó có những khó khăn để mình vượt qua chứ đâu có ai dọn cái đường bằng thẳng cho mình đi đâu. Thành ra mình phải vượt qua, bởi vậy nó mới có chữ vượt xuyên là vậy đó. Nhớ chữ vượt xuyên không?
Tiến xuyên á mà.
Việc xuyên tướng, vượt xuyên, tiến xuyên á là vượt qua những cái trở ngại, kêu là vượt xuyên, tiến xuyên là vậy đó. Thành ra mình sẽ còn những cái trở ngại, những cái thử thách đó để cho mình đi thi, học trò xuống đi học là phải thi. Học là phải thi, coi cái trình độ mình tới đâu, mình qua được rồi coi mình có giữ được không. Thi khó lắm, thi với ông trời khó lắm à. Thử đi thử lại nhiều lần chứ không phải là thi với thế gian này bữa đó hên làm trúng được bài rồi có bằng cấp rồi xong rồi đâu. Như là lâu lâu là qua rồi là phải thử lại coi có chắc vậy không. Chắc thì mới được ở cái đó, giới đó, còn không chắc là tuột xuống liền à. Ông trời không khó lắm. Ông có tin như mình ở thế gian hên bữa đó làm trúng tủ thì ra có bằng cấp vậy thôi chứ ở dưới ông trời là không có trúng tủ đâu. Nên là phải có trình độ thật sự, có thực chất, cái gì cũng có thử thách hết trơn á. Khi ra mà phát tâm làm đạo thì cũng sẽ bị cái thử thách, cũng bị người nói này nói nọ coi mình có nhịn nhục không, đủ thứ chuyện á, thử thách đủ thứ đó. Mình dấn thân vô làm đạo coi bao nhiêu thử thách nó tới, mình không có thực chất, mình không có tu hành là mình chịu không nổi đâu. Cái gì nó cũng vậy hết, thành ra phải có thực chất. Tu hành là phải có thực chất, mình không có thực chất là mình không có đứng vững đâu. Cho nên mình nhìn á, bạn đạo vô tu vô vi rất là nhiều, nhưng mà với thời gian á là cũng không còn bao nhiêu là vậy, qua những thử thách chịu không nổi. Mà nhất là mấy người mới vô mà không có cái căn bản về pháp lý á, là rất là nguy hiểm, dễ bỏ lắm. Tại vì mình không hiểu, mình làm mà mình không hiểu cái gì, thành ra bị cái gì thử thách á, mình không có biết bám víu vô đâu. Còn bây giờ nếu mà bước vô đây á, mà được phân tách về cái pháp lý rất rõ ràng á, thì phong ba bão táp nào mình cũng cố gắng mình qua được, mình không có bỡ ngỡ, mình có chỗ nắm. Tội nghiệp nhất là những người tu mấy cái thời trước ở bên Việt Nam không có tài liệu nhiều, dễ bỏ lắm. Như là bị cái gì chút xíu là mình không có hiểu đạo nhiều á. Còn cái thời buổi này khác.
3.5 là gần tới đích rồi. Ai nói 3.5 là cũng gần tới đích rồi. 4 mà được 3.5 là gần tới rồi.
Được 3 đó mà phải duy trì chứ đâu phải là được 3 đó là xong đâu. Tại vì nhân
dạ đúng rồi, em biết thì ai đặt câu hỏi đó thì là cũng hay, nhưng mà nếu biết mình được 3.5 là cũng đã gần tới đích rồi, chứ đâu phải là đi từ số 0 đâu. Ý em nói vậy đó, phải cố gắng á.
Bây giờ mình phải cố gắng duy trì cái đó, nhân thân năng đắc mình biết nó đã khó rồi. Bây giờ mình có rồi, mình phải ráng giữ cái xác này chứ. Mình phải ráng giữ cái xác này để lo tu chứ. Thành ra mình có, ông trời ông cho mình có rồi, mình phải biết giữ nó, phải biết bảo vệ nó, phải biết duy trì nó. Là cái pháp như cũng vậy, mình có rồi mình phải nghiên cứu chứ. Cái pháp này nếu mà mình lấy cái pháp này vô mà mình không nghiên cứu, mình làm bậy làm bạ nó cũng hư bột hư đường hết à. Rồi cái lời giảng của thầy mà mình không nghiên cứu mình hiểu sai á, lục căn trần nó dắt mình đi sai, nó gạt mình á, nó nói vậy đó, dắt mình đi ra ngoài đó, dắt mình đi ra ruộng á, nguy hiểm lắm rồi chứ đâu có dễ. Rồi đi tới cái thể xác này mình muốn biến nó thành một cái xá về quốc là dày công, nó trầy da róc dãy, nhưng biết là có được không nữa. Tại nó nhiều chuyện làm, nó lớn rộng lắm chứ đâu phải nhỏ. Cái thể xác này đâu có nhỏ, nó lớn rộng lắm. Thành ra mình làm cũng phải bỏ công nhiều lắm, mà bỏ công là phải hy sinh cái thời gian cho nó nhiều. Không có thể nào mình nói mình bỏ công mà mình bỏ thời gian ít mà mình làm xong chuyện hết trơn. Cái chuyện đó mình phải lấn thời gian, nếu mà mình hiểu được đó, phải lấn thời gian hy sinh lắm. Bỏ hết những cái gì không cần thiết, mới có thì giờ làm những chuyện này chứ mà mình dành thời gian cho đời nhiều quá thì tới cuối cuộc đời rồi mình đã rút cuộc rồi cũng phải bỏ đi hết những cái chuyện đời của mình làm đó. bây giờ không có mang theo được cái gì hết, mà những cái chuyện cần thiết làm cho đạo mình có thể mang theo được, rất tiếc là lúc mà mình còn sức khỏe mình không có lo nhiều, lúc đó mình tiếc.
Em có ý kiến anh Bảo. Có nhiều người nói tại sao sứ đạo vô vi làm dài quá. Thật sự sứ đạo vô vi không phải làm cho một nhóm nhỏ người, cái mục đích của em là làm cho rất nhiều người và cho những thế hệ sau, chứ không phải cho thế hệ này nữa. Tại vì thế hệ này cũng đã nghe nhiều rồi, cũng tiếp xúc nhiều rồi, chỉ có những người hiếu đạo mới nghe được. Có những người có tâm đạo, người ta đi truy tầm đạo pháp thì người ta mới chịu ngồi nghe, và phải có cái thời gian lấn cái đời thì mới nghe nổi.
Có hai tiếng mà
làm, em làm cái này là làm cho cái tương lai. Tại vì sau này thầy nói á, người trung thiên xuống thế gian rất là nhiều và rất là thông minh và tu rất là dễ. Và những người Việt Nam là những người rất là may mắn. Thầy nói là có một clip em nghe là thầy nói rất là hạnh phúc. Thật sự mà nói là đại phước mới là đúng. Thì những người đó là tiên không á. Tiên họ xuống họ sẽ học những cái này. Khi họ nghe được những cái gì mà để lại đó, nó có những cái logic theo cái thứ tự của nó đó, thì họ sẽ học rất là nhanh. Và là những người thuyết giảng lại cho những người sau đó nữa. Cho nên cái sứ đạo vô vi không phải mục đích có chút xíu một cái nhóm nhỏ nào đó đâu. Cho nên những cái người mà phê phán những cái này cái kia đó, thì em cũng hy vọng rằng bạn đạo đừng có nói gì cho em nghe nữa. Là tại em biết nó cũng vòng vòng có bao nhiêu đó thôi. Một là sao họ có hào quang, rồi tại sao bị dài quá, tại sao lại như thế này, tại sao như thế nọ. Cái đó là những cái luồng điển như nãy em Bảo có nói đó, những cái tà ý đó, nói cái gì đó là nói, mình đừng có nghe. Mình là cái pháp, mình là trung dung, mình làm là cứ làm, và mình phải lấn cái đời mình mới nghe được những cái lời thanh nhã. Khi mà nghe được á, mọi người mà nghe được á, mà thích á, thì mới là đúng. Tại vì em nghe đó, mỗi ngày mà em nghe dưới 3 tiếng em cảm thấy buồn lắm, nó thật. Cái ngày đó giống như con mèo mắc mưa vậy đó, em nghe mà em thấy nó khó chịu lắm, tại nó có 3 tiếng à, nó không có nhiều hết đó. Mà em nghe được 4, 5, 6 tiếng rồi em vui, thật là vui luôn. Tại em biết quá nhiều điều để học mà mình không có bao giờ mình biết được. Tại em thấy nó cái luồng điển rất là hay. Tại vì khi mà mình rất là nhanh, khi ông nói mình tới bồng lai là cái điển mình nghĩ tới cái bồng lai liền. Khi mà mình nói tới Phật giới là cái điển mình nó đi tới đó liền. Có nghĩa là cái huyền vi đó là như vậy đó. Bởi vì thầy mới nói là sự nhiệm màu á, nó rất là lạ. Mọi người mà nghe được, mà nghe những cái lời mà ông Phật cũng nói rồi đó, mà mình thấy là mình thích thú á, là cái đó mới là đúng. Còn mình nói hơi sao dài quá, nghe không nổi, hơi ngắt ngắt.
Lục càng nó nói. Cái thiệt ra nói cái người mà hiếu đạo á, họ thích nghe đạo lắm. Lúc mà mình khai mở được rồi á, mình thích nghe đạo lắm. Lúc nào mình muốn tìm đạo mình nghe. Còn mình nghe không nổi á, là cái trình độ mình nó chưa có. Lục căn cần nó chịu không nổi. Có 2 tiếng rồi, mà muốn làm ra một cái cuồng băng này phải nghe bao nhiêu tiếng mới làm được một cuồng băng đó. Thì bây giờ cái công mà cái người làm ra cuồng băng 2 tiếng, nó phải bỏ bao nhiêu giờ, nghe bao nhiêu cuồng băng để thu thập mà gom lại nó thành một cuồng băng, rồi phải lọc cái cuồng băng đó, đó là biết bao nhiêu thời gian mà để làm ra một cuồng băng đó, 2 người làm đó là biết bao nhiêu tiếng đồng hồ hy sinh đó, thay vì đi chơi đó. Thay vì để Lục Cam Trần nó dắt mình đi chơi đó, thì mình phải hy sinh cho bao nhiêu đó, mình chỉ hưởng thôi á. Cũng như dọn sẵn, người đầu bếp người ta làm sẵn cho mình ăn, mình ăn chỉ có 2 tiếng thôi mà mình ăn không nổi, ớn quá chịu không nổi, là tại vì cái trình độ chưa có đủ thanh nhẹ.
Cũng như
ai muốn nói,
ai muốn nói?
Nguyệt hả?
Alo.
À anh Hồng.
À chị Hồng.
À dạ dạ.
Chị Hồng nói đi.
Hồng cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali thật là nhiều. Nghe Ali làm băng nghiên cứu rồi lấy ấy lợi băng của thầy giảng, từ đó giờ nghe rất hay. Nhiều khi nhiều cuộc băng mình từ đó giờ không có nghe được. Như hôm qua Ali làm cái tình trời, tình người, tình đời đó, thầy giảng bài thơ mà về đất đó, rất là hay luôn.
Yeah.
Hay thầy giảng nghe cảm động, nghe
khóc.
Từ đó tới giờ, mới lần đầu tiên nghe thầy giảng buồn băng đêm, nghe hay, nghe khóc luôn á. Cảm ơn Ali, cảm ơn đọc rất là nhiều.
Có những cái bài thơ của ông thầy đọc á, em tự nhiên em vừa nghe xong là cái nước mắt em nó chảy hoài, em không hiểu tại sao. Cái đó mình mới hiểu được thầy nói là cái luồng điển nó nhanh lắm. Thì ông nói cái tự nhiên cái hoàn cảnh mình ra liền trước mắt, có phải không? Phải không? Chị nghe cái hoàn cảnh chị thấy liền trước mắt. Khủng khiếp như vậy đó. Cho nên ông ra khi mà cái người có tâm đạo mà nói á, nghe vô là thấy hết hồn á, nghe là cái người mình nó khác liền á. có những cái băng em nói cho nghe, tuần sau cái một cái đĩa đó là em để dành 2 năm mấy em mới làm được. Có những cái băng em phải 3 năm em chưa có xong là tại vì nó không có đủ để mà kết luận một cái đề tài. Có những cái em phải đợi. Còn em còn rất là nhiều đề tài. Thật sự mà nói em có hơn 200 đề tài mà chưa có kết luận được là tại nó không có đủ băng. Tại vì thật sự mà nói anh Bảo cắt cho em cắt không có đủ. Là tại vì có những cái em nghe nó quá nhiều mà anh Bảo cắt thì một không có cái giới hạn, ảnh còn phải có khóa nữa, một thứ bảy chủ nhật là ảnh rất là bận. Mà chị biết không, một tuần như vậy đó em nghe không dưới là mỗi một ngày em nghe ít nhất là 6 tiếng như vậy đó, không dưới là 4 cái clip, có nghĩa là 4 lần 5 là 20, có nghĩa là không dưới 20 cái clip như vậy. Làm sao anh Bảo cắt kịp? Từ hồi tháng 10 năm 2019 tới bây giờ anh Bảo còn chưa cắt được nữa đó. Có nghĩa là nó rất là nhiều, một cái số lượng rất là lớn, một cái khối rất là lớn mà em nghe mà không cắt nổi. Chỉ có những nào mà hay quá đó thì em cắt liền, thì được có dừng vài cái một ngày mà em vừa cắt, em vừa nghe, em vừa lọc, rồi em vừa phải chuyển cho anh Bảo. Nó rất là nhiều cái công sức, cho nên nhiều khi những cái mà em nghe được đó, có khi 2 năm trời em hoàn thành không có được. Và khi nghe ra đó em cũng phải có suy nghĩ lắm, tại có những cái đề tài nó ảnh hưởng tới người Việt Nam, cho nên em phải bỏ ra, em không có dám đưa vô. Tại vì khi đưa vô á thì tội nghiệp cho người Việt Nam, tại có nhiều khi thì bị mấy người đó hỏi những cái câu hỏi không có đáng để hỏi, tại đời nhiều quá, cho nên năm ra ông thầy cũng phải nói theo cái những cái người đó, nên em có đưa vô. Còn những cái băng mà nó có ảnh hưởng những người khác thì em rất là ngại đưa, cho nên có những cái đề tài nó đụng tới 3-4 năm mà em không có dám đưa là như vậy đó. Mà cái băng tuần sau rồi nó quá hay, tại vì em thấy là nó dính tới những cái buổi học như thế này, thì nói sau này mỗi người là một thiền đường. Cũng như bây giờ anh Bảo đang nói mỗi một tuần như vậy ít nhất cũng 100 lượt người nghe. Như vậy 100 người này mà ảnh hưởng tới 1.000 người khác nữa, tại một người sẽ mở một cái zoom cho 10 người thôi, nó rất là lớn. Cho nên thầy nói là sau này cái thiền đường Việt Nam là thiền đường rất là lớn rộng, có cả càn khôn vũ trụ. Mà thầy nhắc á, có một cái clip á, em có làm trong cái đề tài tuần tới nữa đó, là nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là của báo của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải của báo của cái thế gian này, của cả càn khôn vũ trụ đó. Cho nên cái pháp mình đó là nó khủng khiếp lắm, nó là tu thiền đạo pháp. Mặc dù mình nói đó là một cái pháp nhưng mà nó là đạo pháp, tại vì mình giải đạo được. Thầy nói là học đạo, hành đạo mà không được dạy đạo. Đó, cho nên đâm ra cái pháp của mình nó khủng khiếp lắm. Mình đã nghiên cứu, mình đã nghe được là những người có tâm đạo mà nghe mà rúng động những cái lời thầy nói đó, là những người đó là đã được những cái căn cơ của họ, họ nghe, họ vừa nghe được cái đó là họ chụp được là họ khóc liền. Em có nhiều khi em đang nghe cái em cười em sặc sặc lên là cái băng thiết kế theo là thầy khóc tơi tả là mình cũng bị theo luôn. Đó là cái những cái luồng điển mà nó đi theo á, là em biết là cái thầy nói là luồng điển nó rất là nhanh, thì tôi nói đó là mọi người nhìn thấy liền cái chuyện của mình, đó là như vậy đó. Cái ý của em là như vậy.
Thì thầy nói mình may mắn là người Việt Nam, biết tại sao em nghĩ là chỉ có người Việt Nam mới nghe được những trực tiếp những cái lời giảng của thầy. Nếu mà họ có trở xuống thế gian á, họ sanh ra làm người Việt Nam họ mới nghe trực tiếp, chứ bây giờ mà chờ người dịch lại là họ không có được hưởng trực tiếp đâu. Thành ra mình may mắn á, mình sanh ra kiếp này mình là người Việt Nam, mình nghe ông Phật ông xuống ông giảng tiếng Việt Nam mình đầy đủ hết á, mình đâu có gì giới hạn. Mình người Pháp họ muốn nghe băng này phải có dịch họ mới nghe, mà họ mới hiểu, như ngoài ra họ đâu có hưởng được. Nhưng mà muốn bắt cái nào nghe đâu, mình mỗi tuần được nghe chứ người Pháp họ đâu có được nghe. Họ cũng tu vậy, ráng kiếp này chứ không có được sanh ra làm người Việt Nam. Thành ra mình sanh ra được làm người Việt Nam trong những cái kiếp sau này là mình có phước, là tại vì mình nghe được cái lời giảng của ông Phật, chứ lên trời đâu phải dễ gặp ông mà được nghe.
Ông tu giỏi như vậy nè, khóa này là chắc học hết á, gặp hết. Thầy nói sau này ông Thích Ca xuống phương Tây phương mà, thì có thể người ta hưởng theo cái kiểu khác. Nhưng mà những người Việt Nam, những người Việt Nam sau này tu dữ lắm nha. Nói trước ông thầy nói là sau cái cơ trời, thầy nói sau cái cơ trời này nè, là sau cái cơn khảo đảo này á, là có rất là nhiều cái siêu khoa học sẽ tới với cái thế gian này. Và đầu tiên thầy nói là chỉ tình thương và đạo đức sẽ ban rải khắp nơi. Mà em thấy cái này đúng, tại vì có những nước người ta không có tiền mua những cái vaccine, thì những cái nước giàu người ta sẽ giúp, thì những cái đó nó cũng có. Và cái cuộc khảo đảo này nè, rất là nhiều người hướng thượng á, thì cái cuộc khảo đảo nó ngắn hơn. Thầy nói vậy, nếu mà thiếu cái sự hướng thượng thì sẽ bị rất là lâu. Cho nên tại sao mà mỗi chủ nhật có cái khóa niệm Phật và niệm một tiếng thì em biết làm nổi một tiếng không, chứ nhưng mà những cái khóa học của mình như vậy đó là tối chủ nhật là em thấy là cái luồng điển cũng khủng khiếp lắm. tất cả mọi người đều hướng thượng á, thì ở trên nhìn xuống thấy cái luồng điển nó đi lên không, mà nó cứ xoắn xoắn đi lên, mà cái người mà nó vòng 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 á là tất cả những cái người khác nó kéo xuống liền. Cho nên tại sao cần nhiều người hướng thượng hơn là những người phá là như vậy.
Rồi
em hết.
Xin cảm ơn sự lưu ý và sự đóng góp thanh điển của các bạn để chúng ta tiếp tục có những cái buổi trao đổi tu học này để cộng hưởng. Rồi thôi, xin kính chào tất cả các bạn đạo nha.
Quý anh bảo mình còn cái khóa niệm Phật trong đạo, xin lỗi, phải niệm Phật là khóa học, niệm Phật trong đạo.
Bây giờ cấm tú đòi nợ.
Kể từ sau đi anh bảo, nhưng mà cái khóa Việt Nam nó
nhiều nha.
Dạ, cái khóa
tiếp tục cho nó xong.
Thứ bảy tuần sau
nha.
Thứ bảy tuần sau vậy? Là ngày 9 tháng 1.
Giờ này nha, cùng giờ này nha. Các bạn.
Dạ, ôi, thêm chút xíu.
Thứ bảy 9 tháng Giêng rồi, ok.
Các bạn
đợi chút.
Các bạn nhớ vô sớm để cho mình có thể bắt đầu cái buổi họp đúng giờ nha. Thôi vô sớm 5 giờ phút đi chứ đừng có để đúng giờ vô á.
Dạ, đợi chút xíu nha Phượng Hoàng. Chị em nói cái anh bảo cái khóa mà thứ bảy của bên Việt Nam á, thì cái ngày tuần sau đó anh cho vào buổi sáng, giống như anh xài 8 giờ đi, tại vì người ta nói á, khi vừa kết thúc cái đó là 2-3 tiếng sau ta học tiếp, ta rất là mệt. Cho nên cái ngày đó đó, cái buổi mà anh học buổi trưa 1 giờ đó, anh dời xuống buổi sáng 8 giờ để cho cái buổi tối là người ta đỡ mệt.
Hỏi Thanh coi được không Thanh?
Cái đó hỏi Thanh á.
Sao anh?
Anh tính về tuần sau, tại vì có cái khóa đặc biệt ở bên Mỹ buổi khuya ở bên Việt Nam đó, thì có thể mình về cái khóa bình thường của mình đó, nó ra buổi trưa ở bên Việt Nam được không?
Được anh, để em báo các bạn thôi.
Vậy báo các bạn đi, tuần sau mình bắt đầu sớm luôn chứ, tại nó có cái khóa đặc biệt Việt Nam mà nó gần với cái khóa bên Mỹ quá thì họ mệt.
Dạ đúng rồi, thì vậy thì cái tức là chỉ riêng thứ bảy tuần tới thôi.
Dạ, riêng thứ bảy tuần tới thôi, chỉ có cái buổi đó để mình kết thúc cái khóa đặc biệt về niệm Phật thôi.
Dạ, để anh chờ.
Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đó anh bảo rồi, Phượng Hoàng muốn nhắc cái gì á?
Phượng Hoàng muốn nhắc gì?
Không, thấy cảm ơn.
Cảm ơn hả?
Anh ơi, thế vậy là thứ bảy đó là mình làm từ mấy giờ Việt Nam nhỉ?
Thì cũng là giờ cái giờ này là cái giờ thứ bảy đó là giờ 11
giờ. Không, buổi anh nói là rời vào buổi trưa giờ Việt
buổi
Nam.
Trưa là cũng như là mấy cái khóa đặc biệt của mình làm lúc đó là
2 giờ đến 4 giờ đúng không nhỉ?
2 giờ tới 4 giờ.
Ok. Để em báo lại cho mọi người.
Chỉ có đặc biệt tuần đó thôi à, tại vì nó dồn hai khóa thì họ liên tục thì họ mệt, nó chịu không nổi.
Dạ.
Thì bây giờ mình dùng cái đó để mình kết thúc cái niệm Phật.
Đúng rồi.
Giống ngay từ cẩm tú đòi nợ mỗi tuần nó mệt lắm.
nhưng mà anh bảo mấy hôm nay là thiền rất thanh nhẹ. Và hôm nay, đặc biệt hôm nay anh trao đổi những cái rất là quý báu. Cảm ơn anh.
Cảm ơn.
Cảm ơn Bảo. Từ em cũng có chứng kiến mấy đó, em cũng có biết anh Bảo đó. Em cũng có chứng kiến mấy cái chuyện đó trong đại hội, anh em biết.
Thì phải chia sẻ cho bạn đạo chứ, sau này các bạn gặp cái đó các bạn chế giới à.
Nhưng mà đúng là anh em mình cứ là trong cái nội bộ không có nói ra nên cũng bị nhiều người ta không hiểu.
Không hiểu tại đâu có ai phân tích đâu mà hiểu. Mình phải
không ai phân tích. Không mà mình chỉ để trong nội bộ rồi.
Mà nội bộ
không có nói ra.
Không có phân tích rõ nữa. Nội bộ mình cũng không có nói rõ ràng như vậy. Bây giờ mình...
Thì đó, dạ.
Qua những kinh nghiệm của mình đó, mình phải nói rõ luôn. Nó sử dụng cái
đúng gì để cho hiểu.
Nó lợi dụng cái gì mà đừng có nhầm lẫn giữa bạn đạo với cái luồng điển, nó nhập bạn đạo hay là nó tá theo bạn đạo mà nó phá. Thành ra nó lợi dụng cái lòng từ bi của mình áp dụng không đúng chỗ, nó gây xáo trộn nội bộ. Nguy hiểm là cái chỗ đó đó. Thành ra bây giờ mình thông báo trước rồi, có gì mình làm ta hiểu, chỉ lo niệm Phật thôi.
Cảm ơn anh Bảo rất nhiều nha, bữa nay cho cái lời mở đầu rất hay luôn á.
Dạ,
cảm ơn chị Alice rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn
sức khỏe. Dạ, Alice.
Cảm ơn bạn.
Cảm ơn.
Rồi, bye ạ.
Bye hết.